Thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài kinh kế cho bài kinh tế phẩm và cái tựa kinh tức là kinh cầu pháp. Tuy nhiên để cho cái phần kinh trước á, các Phật tử có một chút lưu ý nếu mà mình nhớ thì thầy sẽ lược lại cái phần cuối vì hôm đó bài kinh nó dài và chúng ta cũng chưa có giải thích hết cái phần cuối của cái bài kinh Huế Phẩm. Tức là bài kinh nói về sự nhiễm ô của tâm. Và sự nhiễm ô của tâm này thì không nói riêng cho ai cả, cho tăng, cho ni, cho thiện nam, tín nữ và cho tất cả mọi người. Và làm thế nào để mà biết được cái tâm mình có ô nhiễm, thế nhiễm hay không? Hay là làm thế nào để trừ được cái ý nhiễm của tâm? Thì cái phần trước chúng ta được nghe ngài Xá Lợi Phất dạy, và có một cái điều để các Phật tử lưu tâm rằng trong cái tạng kinh của Nikaya, tức là hệ của Nam Tạng Phật giáo, một số kinh mà các Phật tử được nghe đã được ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, một Phú Lâu Na tuyên thuyết thay cho Đức Phật, và Đức Phật nữa là ấn chứng gọi là khả thi cho vấn đề, cho cái bài kinh đó. Và sau khi viết xong thì Đức Phật tán thán rằng nữa là nếu mà ta có nói thì ta cũng nói chừng đó thôi. Nghĩa là cái lời kinh của ngài Xá Lợi Phất hoặc của một Kiền Liên hoặc của Phú Lâu Na hoặc của Ca Chi Kiên thay Đức Phật nói lại cho cái hạng tỳ kheo, tức là hạng chúng tăng hay là hạng Phật tử nghe, thì Đức Phật sau khi nghe xong thì Đức Phật tán thán nói rằng là với lời nói kinh như vậy, với trí tuệ như vậy thì Như Lai nói, Như Lai cũng chỉ nói chừng đó thôi, và các đệ tử hãy như vậy mà thực hành. Trong cái tư tưởng đó để giúp cho người Phật tử, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật là một cái đấng đạo sư, và đạo sư nhưng mà mang một cái hình hài đi vào cuộc đời, các vị thấy rằng rất là bình đẳng. Có nghĩa là lời của Đức Phật nói, ngài không có nói rằng chỉ có Như Lai nói được điều đó mà những người khác không nói được. Nếu những cái điều khác thuộc về chân lý, các chư đệ tử chứng được A-la-hán có tuệ đúng như Pháp nói, thì Đức Phật tán thán và công nhận điều đó là đúng chân lý, và chư đệ tử hãy như vậy mà phụng hành. Điều đó giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là sáng tỏ rằng Phật Pháp là một cái gì đó gần gũi, bình đẳng, và không có một cái tính cố định để cho cái người tín đồ Phật tử chúng ta nghĩ rằng đó là chỉ có những gì nữa là Đức Phật nói đó. Và những lời Đức Phật nói mới nữa là bảo đảm, và chúng ta chỉ tin chừng đó mà thôi, không phải vậy. Cho nên cái bài kinh mà chúng ta học tuần kỳ trước đó, tức là bài kinh nữa là thuộc về Huế Phẩm do ngài Xá Lợi Phất nói, và bài kinh kế đây thì chúng ta cũng sẽ được rằng nghe ngài Xá Lợi Phất nói sau khi Đức Phật nói nửa chừng, nói xong nhưng mà Đức Phật không giải thích rộng, xong Đức Phật nói bây giờ Như Lai mệt mỏi, Như Lai muốn nghỉ, có lẽ là lưng Như Lai nó đau tức là Đức Phật nó là biểu thị cho chúng ta thấy rằng có một cái thân sinh tử, thì Đức Phật mỏi mệt nghỉ trải ngoại cụ và Đức Phật nằm đó. Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục giảng cái bài kinh, tức là bài kinh cầu pháp cho các tỳ kheo nghe. Nghe xong Đức Phật cũng nghe ngài Xá Lợi Phất nói giống như một người thầy nghe người học trò mình trình bày lại những giáo pháp một cách sáng tỏ, thì ngài cũng hưởng được cái lạc thú của những cái lời pháp hy hữu vi diệu đó. Cho nên ngài tán thán nói rằng nữa là hy hữu hoặc là quý báo thai là Xá Lợi Phất có thể nói được những lời mà Như Lai nói. từ đó để chúng ta mới thấy rằng là cái tinh thần học đạo và cái tinh thần học Phật á của người Phật tử rất là sáng suốt. Để mình nghe từng cái lời kinh, mục đích là gì? Mục đích nó không ra ngoài những con đường giải thoát giác ngộ, để giúp cho người Phật tử chúng ta có một cái nhìn, có một cái nhận thức về cuộc sống và sống thế nào để đưa đến giác ngộ và giải thoát. Còn những trường hợp khác khi mà đưa vào những cái pháp mà gọi là hí luận của thế gian pháp, không đưa đến lợi ích giác ngộ giải thoát á, thì những điều đó không được nói đến trong kinh. Và Đức Phật hoàn toàn khuyên dạy cái người Phật tử khi nghe kinh là mình không rơi vào những cái hí luận của hiểu biết, của kiến thức mông lung mà không đưa đến thực sự giác ngộ, tức là chấm dứt khổ đau. Đó, và đó là chúng ta hiểu được gọi là cái căn bản, tức là căn bản pháp trước khi mà chúng ta học bất cứ bài kinh nào. Trước khi mà chúng ta trở lại cái bài kinh cầu pháp á, thì cái bài kinh vừa rồi như các vị đã rằng, khi nói về cái uế phẩm á, mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng những cái pháp mà làm cho người ta trở nên bất thiện, gọi là những cái dục, những cái ham muốn đó, thì không phải là một cái dục mà mang tính tình dục giữa người này và người kia, mà dục tức là một sự ước muốn. Điều gì mà khởi lên sự ước muốn có cá nhân và có tự ngã thì điều đó trở thành bất thiện pháp. À, và cái sự ô nhiễm tâm chúng ta cũng bị cái bất thiện pháp đó nó luôn luôn tồn tại mà mình không hiểu được. Như vừa rồi thầy có trình bày các vị nghe một công án thiền trong cuộc băng trước, có dịp chúng ta nghe lại, tức là làm thế nào để mua một chiếc xe mà mình đã làm chủ, tức là mình đã làm chủ rồi mà mình phải mua lại chiếc xe đó. Có nghĩa là chúng ta có thể bị nghĩa là tự mình lừa dối mình trong cuộc sống. Những cái gì thuộc về hiểu biết, những cái gì thuộc về danh vọng, những cái gì thuộc về tên tuổi, nó che lấp đi cái sự nghĩa là hiểu biết chúng ta. Và chúng ta thỏa mãn trên một mức độ nào đó của ý thức đó thì chúng ta rơi vào sự dục nhiễm, và như vậy gọi là bất thiện pháp. Ở đây khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài trình bày thì thầy nói tiếp cái đoạn như vừa rồi, là chúng ta dừng lại ở chỗ của cái cuộn băng trước, tức là ngài nói với các vị tỳ kheo rằng nếu như có các phạm chí có trí, vì không biết người ấy sanh tâm ước muốn vô lượng bất thiện như vậy, tức là có những ước muốn mình thấy rất là đơn giản, chẳng hạn như là đi thì đi trước người ta, ngồi phải ngồi trước người ta, muốn mình nói mà muốn người khác đừng có nói đó, và muốn mình được cúng dường mà người khác, nghĩa là đừng được cúng dường người khác mà hãy cúng dường cho mình. Chẳng hạn mình muốn mình mặc cái áo vải đó tốt mà mình lại muốn người khác đừng có mặc áo giống như mình. Đó, trong đời này nó có rất nhiều thứ mà các vị biết rằng, nhiều khi mình mua được bộ đồ quý rồi đó hả, mình muốn mặc mà ai cũng khen bộ đồ đó đẹp, cho tôi hỏi thăm coi bộ đồ đó đâu, nói hết rồi làm gì có nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình muốn cái bộ đồ đó là chỉ mình mặc, vì ai cũng biết nó đẹp, mà nếu mình chỉ chỗ đó thì người ta tới người ta mua thì ai cũng có bộ đồ giống như mình hết đi, thành ra nó hết đẹp đi. Thành ra cái đó thì cũng thuộc là gì? Là ô nhiễm và bất thiện pháp. Đó. Rồi cũng giống như mình ăn một món ăn ngon mà mình nghĩa là chỉ nghĩ rằng mình biết được món ăn đó mà không muốn cho ai biết hết trơn á. Đó, mình biết cái chỗ đó cái giá rẻ mà mình chỉ tự mình đi tới mua thôi, còn người khác thì mình không chỉ. Tại vì sao vậy? Mình nghĩ rằng chỉ là ai cũng mua hết thì nó hết là gọi là rẻ đi. Chỉ có mình mới mua được cái giá rẻ đó, còn người khác mua không được. Ngay đó chúng ta rơi vào ô nhiễm tâm mà mình không có hay. Và đó cũng thuộc về bất thiện pháp. Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng trong cái bài kinh Uế Phẩm đã dạy cho các hàng Phật tử và các hàng tu sĩ biết rằng bất cứ cái gì thuộc về khởi lên mà thuộc về sanh tâm ước muốn mà không được thỏa mãn đó, thì điều đó đều gọi là bất thiện pháp. Từ việc có lỗi mà người khác chỉ lỗi thì buồn phiền, chỉ lỗi trước công chúng thì khổ đau, và nghĩa là được khen ngợi thì sung sướng mà không khen ngợi thì khổ đau, hay là những cái quý giá dành cho mình mà đừng dành cho người khác, đi trước đi sau hay là ngồi trước ngồi sau, đều là nhiễm tâm và bất thiện pháp cả. Đó, chúng ta biết một cách căn bản đó trước. Cho nên ngài nói rằng tuy nhiên có một điều này mà chúng ta phải nhắc lại, là vì ngài Xá Lợi Phất nói rằng khi mà những người sống trong những cái vô lượng ác bất thiện như vậy, dù rằng người đó là sa môn hay không phải là sa môn, tức là một vị đó là phải là một vị tu hay không phải là tu, mà có những cái bất thiện pháp như vậy đó mà mọi người đều không biết, thì ngài nói cái đoạn này, ngài nói rằng này hiền giả, phải biết người như vậy không nên gần gũi, không nên cung kính lễ bái. Nếu tỳ kheo nào thiện nam tín nữ nào, những người gọi là tu hành phạm hạnh, không đáng gần gũi mà gần gũi, không đáng cung kính lễ bái mà cung kính lễ bái, thì người thân cận cung kính lễ bái ấy mãi mãi không được lợi lạc, không được hữu ích, không lợi ích, không được an ổn thái lạc, và sanh ra đau khổ buồn lo. Đây là cái điều mà chúng ta phải chú ý. Tại vì khi mà chúng ta không chú ý điều đó thì chúng ta nghĩ rằng tất cả những gì mà nó hình thức nó che đậy, có nghĩa là tự mình giấu được tâm mình mà mọi người không ai thấy được điều đó, thì được mọi người khen ngợi, mọi người tin tưởng, mọi người tán dương và mình sung sướng điều đó. Nếu mà mình nghe một người đó mà mình không biết, mình thân cận giúp đỡ cúng dường lo lắng làm những điều gì cho người đó thì điều đó nó không mang lại lợi ích cho mình. Tuy nhiên câu thứ hai ngài nói một điều mà để các Phật tử biết rằng tất cả các hàng phàm phu chúng ta đều rơi vào trong điều đó. Bởi vì Đức Phật nói rằng trong thế giới này có hai hạng người đáng được cao thượng, đáng được tôn trọng và cung kính, đó là hạng hoàn toàn không bao giờ có lỗi, và hạng thứ hai là hạng có lỗi mà biết lắng nghe, biết phục thiện, biết ăn năn, biết tự tàm quý, biết tự xấu hổ và biết sống với niềm xấu hổ đó, thì hạng đó vẫn được tôn trọng cao quý giống như hạng người không có lỗi đó. Bởi vì thầy mới nghĩ rằng đó là đạo Phật là cái điều mà giúp đỡ dạy cho người Phật tử chúng ta có một cái niềm tin, có một cái sức mạnh. Ai trong chúng ta là người nghĩ rằng mình không có lỗi? Không ai dám nghĩ điều đó hết. Ai dám nói rằng mình không có tội? Không ai dám nói điều đó. Phải nói như vậy. Thậm chí những cái bậc cao tăng, càng cao tăng thì họ càng không dám nói họ là người hoàn toàn trong sạch. Chính họ hoàn toàn không dám nói họ trong sạch thì mọi người và thế nhân mới tôn xưng họ trở thành người cao thượng. Nếu một người nào đó vỗ ngực xưng tên, nói tôi là một người hoàn toàn trong sạch, thì người đó không phải là trong sạch. Cho nên trong kinh Pháp Cú các vị biết không, có kể một câu chuyện, không phải Pháp Cú mà trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện. Có một cái người ngu, cho nên anh ngu, ảnh đi ra ngoài cà phê, ảnh đi qua quán cà phê, đi shop, đi chơi, đi với mọi người. Khi mà đi nghe mọi người á, nghe người ta khen ngợi đủ thứ á, ta nói rằng người ta có cha, người ta là người tốt đẹp, là người cao thượng, là người biết đạo đức, biết đi chùa, biết cúng dường. À, mẹ tôi là người nữa là Phật tử của chùa đó, là cái bằng tin tưởng Phật Pháp và coi như là một người thường thành. Rồi ai cũng khen ngợi cha mẹ mình, ai cũng khen ngợi người này là trong sạch, người này là biết bố thí, biết cúng dường, rộng rãi. Thì bây giờ anh ngu, anh cũng có cha mẹ anh ngu, nhưng mà nói rằng tại sao ai cũng khen ngợi cha mẹ mình mà mình không khen ngợi. Cho nên nói là cha mẹ tôi cũng vậy, cũng đâu có thua gì mấy người. Hỏi cha mẹ anh có những đức tánh nào đâu, anh nói nghe coi. Nói cha mẹ tôi đó là cái bằng trọn đời không có dâm dục. Đức Phật mới nói vậy. Trong kinh Bách Dụ người nói rằng thì mọi người đều cười ồ, nên anh đứng nghĩ hoài không biết tại sao phải cười mình. Ai cũng khen cha mẹ là trong sạch, cha mẹ là biết cúng dường, cha mẹ là đi chùa, thì mình khen cha mẹ mình là trọn đời nghĩa là không dâm dục, trong sạch, thì tại sao phải cười mình? Nhưng mà ảnh quên một điều rằng không dâm dục không biết tại sao có ảnh. Cho nên cái kinh đó muốn nói một điều rằng cái người vô trí không biết mình, không tự thấy được lỗi mình, mới vỗ ngực xưng tên nghĩ rằng mình là người trong sạch. Thì cái bài kinh ô nhiễm này á, ngài Xá Lợi Phất nói đoạn thứ hai này á, ngài cũng nói một cái điều mà để cho cái người Phật tử chúng ta biết rằng này hiền giả, hoặc có người không sanh tâm ước muốn như vậy, tức là không sanh tâm ước muốn ta đã phạm giới, mong người khác đừng biết ta phạm giới. Không có sanh tâm ước muốn có nghĩa là mình biết mình phạm giới, có phạm giới, nhưng mà mình mong được sửa đổi, mong được lắng nghe và mong được gội rửa cái điều đó. Đây là một cái điều mà thầy nghĩ rằng nó quan trọng cho người Phật tử khi mà chúng ta nghe kinh. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu một điều rằng tại sao mà mình đã có lỗi, mình đi sám hối, mình đi cầu nguyện, và mỗi lần mình cứ lễ sám hối vậy mà lỗi mình vẫn còn, chẳng lẽ mình cai mình cứ lại hoài? Tại sao mà ở chùa chúng ta mỗi một rằm 30 đều có lễ sám hối? Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là chúng ta biết rằng mình có lỗi, mình có tội, nhưng mà mình chưa đủ nghị lực, chưa đủ sức mạnh để cắt đứt toàn bộ những tội, những lỗi mình có. Nhưng mà mình biết ăn năn, mình biết lắng nghe và mình biết gội rửa mỗi lần như vậy, mỗi lần như vậy. Để một ngày nào đó khi nào mà duyên đã đủ, đã thuận duyên, đã tốt đẹp, thì mình có cơ may chấm dứt ngay tất cả những lỗi kia. Đó là điều quan trọng mà mình phải lễ sám hối. Giống như là mình có một chiếc áo vậy đó, mà mình đã đi ra cuộc đời rồi thì làm sao mà cái áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Mình đã mặc cái áo đời rồi thì mình đi ra đời thế nào mình cũng phải phạm. Giống như người ta nói rằng đã ở cuộc đời phải làm ăn rồi đó, thì thế nào cũng phải có cái lỗi lầm, thế nào cũng phải có một chút nào đó gian dối để sống cái cuộc đời. Mình biết chứ, bởi vì mình biết rằng mình là người phàm phu, mình biết là mình là kẻ tục tử, mình biết là mình còn sống còn bon chen với đời. Cho nên nếu mà mình không có làm một điều trơn á, thì thiên hạ sẽ nhận kìm mình, dầm gia đình mình sẽ khổ đau. Cho nên mình cố vươn lên bằng một cách nào đó, nhưng mình biết lỗi của mình. Để rồi nửa tháng, một tháng, mình còn biết nữa là quỳ trước Phật, biết khai tội, biết ăn năn, biết sám hối và xin được một lần sám gội. Như vậy của người mình vẫn là cao thượng hơn là người hoàn toàn đã làm lỗi mà cảm thấy tự hào với lỗi mình làm. Đó. Cũng giống như những người đó, có những người nghĩa là khi gạt gẫm được một người khác, khi ăn hiếp được một người khác mà về cảm thấy mình sung sướng tự hào là bây giờ mình đã thắng nó, mình đã gạt được nó, coi như là mình đã nghĩa là để là ma giáo, mình đã mánh khóe làm thế nào để mà mình lời được món tiền mà mình cảm thấy tự hào với sự nghĩa là tham lam đó, thì người đó không bao giờ có thể sửa được lỗi của mình. Đây là điều rất là quan trọng, rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Cho nên tại sao khi mà chúng ta duy trì cái phần lễ bái sám hối, bởi vì chúng ta biết rằng trần gian chỗ nào cũng có thể nhiễm ô, và con người nhất khởi nhất niệm đều có thể bị nhiễm ô. Cho nên chúng ta không tự hào về sự trong sạch của mình, mà chúng ta chân thành lắng nghe, chân thành cầu xin được sự yêu thương và chân thành biết sửa lỗi, biết nhận lỗi của mình. Thì Đức Phật nói rằng người đó là người cao quý nhất, biết mặc chiếc áo tàm và quý, tức là biết lắng nghe và biết hổ thẹn. Đức Phật nói rằng đó là hạng người cao quý thứ hai trong đời này. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất cũng xác định điều đó. Ngài nói rằng nếu người nào đã như vậy, biết như vậy, nhưng có người khác biết người ấy phạm giới, có người khác biết người ấy được vỡ trách, không phải vỡ trách riêng tư mà vỡ trách trước công chúng, mà người ấy không sanh tâm, không ác tâm, người ấy không phiền não, không sanh dục tâm, thì cả hai đều gọi là thiện. Đó các vị thấy không? Hai cái mệnh đề nó khác nhau. Một cái người không muốn mình phạm giới, mình đi trước người ta, mình muốn ăn ngon, mình muốn được người ta cúng dường, và không muốn người khác được như vậy đó, thì người đó thì gọi là bị dục tâm, tức là bị ác tâm, hay là bị ô nhiễm tâm. Ngược lại cũng như vậy, nhưng mà người nào sẵn sàng nhận sự quở trách, sẵn sàng hổ thẹn ăn năn và biết được lỗi mình, không sanh ác tâm với kẻ phê phán mình, thì người đó được gọi là thiện. Hai cái lĩnh vực giữa thiện giả nó chỉ là một cái lĩnh vực mà mình thấy rằng không có một đường ngăn, chỉ cần chuyển tâm là mình trở thành một con người biết lắng nghe và biết phục thiện. Cho nên chính điều đó mà các vị lâu lâu có nghe nói rằng gọi là bể khổ thì bao la là mênh mông, nhưng mà hồi đầu là gì, là bỉ ngạn, có nghĩa là biết hối hận, biết ăn năn là chúng ta sẽ thấy được bến bờ. Thì cái ý này cũng như vậy, cái người Phật tử chúng ta đã sống trong đời này thì có nhiều việc trong gia đình cuộc sống mình lắm, và mình muốn phá vỡ một công án thiền á, thì mình đã có nhiều suy tư, có nhiều lo lắng và có nhiều nỗ lực á, thì cuối cùng mình mới không có lừa dối chính mình. Cho nên trong đời này đó, chúng ta có những á, có một lần á, thầy có nghe một cái bản nhạc mà nó hát một câu thế này, nghĩa là có những niềm đau, hay là những có những niềm đau và có những cái gì băn khoăn đó mà con người ta trọn đời giấu kín, cho nên khi xuôi tai khi ra đi mà cứ mãi ngậm ngùi. Ai cũng có những điều đó thôi, ai cũng có những niềm đau, có những cái gọi là có những điều mình hổ thẹn, mình rất là buồn, nhưng mà mình không dám nói ai cả, kể cả chính mình trọn đời giấu kín. Cho nên khi mình xuôi tai mình vẫn cảm thấy mình ngậm ngùi, cảm thấy mình buồn, bởi vì sao vậy? Mình không nói lên sự thật. Có một vài người trước khi chết mới kêu vợ, kêu chồng, kêu con lại, nói rằng tôi có một điều mà cả đời tôi giấu, bây giờ trước khi tôi ra đi tôi mới xin nói được, tức là tôi muốn xin được khai thật với vợ, với chồng, với anh em, với cha mẹ những gì tôi làm, điều đó có thật. Các vị biết có những người trước khi chết đi rồi mà còn có cơ hội để nói được điều đó, nhưng mà hàng triệu người trước khi chết đi vẫn trọn đời giấu kín, mang theo cả cái tâm sự đó qua một thế giới khác. Thì ở đây á, trong bài kinh này cũng muốn nói chúng ta điều đó.
Nếu chúng ta biết được, biết ăn năn, biết hổ thẹn, biết tàm quý, thì chúng ta vẫn được xếp vào hạng một con người được gọi là cao thượng. Được gọi là cao thượng. Và dù rằng cho nên tại sao là mình vẫn cúng dường phàm tăng? Tại vì tăng á, là gọi là phàm tăng, nó có hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Có những ông thầy, có những ni cô, có những sư cô và có những vị thầy đó tu hành. Nhưng mà có nhiều Phật tử nói rằng tìm được những người đó không hoàn toàn trong sạch như mình mong muốn, nhưng mình vẫn cúng dường. Tại sao vậy? Tại vì ít ra người đó họ cũng phải có những thời gian để sám hối, vẫn có những thời gian để biết được lỗi mình, và có những cái quý báu tốt đẹp mà người ta có thể giúp đỡ cho mình được. Ít ra trong ân nghĩa đó, mình cũng có thể cúng dường, phụng dưỡng cho người đỡ sống để làm lợi cho cuộc đời. Cho nên người ta gọi là phàm tăng thì bất năng gián phước, nhưng mà muốn cầu phước á, thì phải dụng tới phàm tăng. Tức là ông thầy á, ông thầy mà phàm tăng á, ông không thể làm cho mình có phước được. Nhưng mà muốn được phước báo á, mình phải nhờ tới phàm tăng. Tại sao vậy? Bởi vì cái phàm tăng này có thể dạy, có thể giúp, có thể chỉ mình đi trúng con đường chánh đạo và có thể làm cho mình tốt hơn, thì cái vị phàm tăng này sẽ làm cho mình đạt được phước báo, chứ không phải chính bản thân ông đó mang lại phước báo cho mình. Các vị có hiểu ý đâu? Cho nên tại sao mà mình vẫn cúng dường, mình vẫn lo? Bởi vì mình duy trì một cái tam bảo, một cái chùa hoặc một ông thầy là muốn cho Phật pháp thường trụ với một cái tâm hồn của mình đó, là không có vị kỷ, là tâm hồn lợi tha, thì ngay lúc đó nó đã đạt được phước báo của nó. Và chính cái ý nghĩa ở đây chúng ta cũng hiểu được lời của chư vị Bồ Tát, chư vị A-la-hán ngày xưa đã dạy chúng ta với ý đó. Và cái phần này nó hơi dài, thành ra chúng ta tóm lại để chúng ta chuyển qua cái bài kinh thứ hai, tức là bài kinh cầu pháp. Cho nên cuối cùng á, ngài Xá Lợi Phất mới kết lại như thế này. Ngài nói rằng do vậy cái người nào mà sống một cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi già chết, hiểu được giáo lý, sống đúng như pháp, biết lắng nghe, biết được lỗi lầm và không phê bình chỉ trích bất cứ người nào, tự mình biết được lỗi mình, thì người đó được gọi là thiện. Được gọi là thiện. Và người nào được gọi là thiện với tâm thiện, với tâm hồn trong sạch như vậy, thì khi người đó ra đi, tâm hồn người đó không có nhiễm ô, người đó sẽ sinh vào thiện xứ, bởi vì không có dục tâm và không có ác tâm. Và ngài kết luận rằng nếu tất cả mọi cái sự ước muốn của chúng ta, tất cả mọi cái tâm mà ngài phân tích ở đây, tức là một người có những cái tâm nghĩa là tham lam ô uế, những cái tâm mà ganh tị, những cái tâm mong muốn hơn người, những cái tâm gọi là phiền não chướng làm cho những tâm mình, mà người đó biết lỗi lầm, biết ăn năn, biết mặc chiếc áo tàm quý, thì người đó được gọi là thiện. Và với công án đó, cái người Phật tử chúng ta rút ra một điều, biết rằng mình có lỗi nhưng biết sám hối, biết ăn năn, biết lắng nghe và biết chia sẻ đồng cảm với mọi người, thì chúng ta cũng trở thành một người tốt đẹp ở trong đời này, giống như ngài Tán Hán. Đó là cái phần mà bài kinh Uế Phẩm chúng ta dừng ở đây. Tức là thầy chỉ nói lại cái phần của cái phần trước, tức là tại sao mà ngài Xá Lợi Phất muốn khẳng định để cho các vị biết rằng là có những người mà bất thiện, có những tín đồ, có những Phật tử nghĩa là mình không nương chạy được, nhưng mà họ không hề biết lỗi họ, thì điều đó mình thân cận á, thì mình không được lợi ích nào cả. Nhưng mà có những người có phạm lỗi, tức là giống người có làm ăn, có cuộc sống như mình, nhưng mà biết hối hận, biết ăn năn, biết lắng nghe và biết nỗ lực chừa lỗi, thì mình thân cận người đó, mình vẫn đạt được những phước báo an lạc như nhau. Đó là hai điều nó khác nhau trong cái bài kinh đó. Và hôm nay chúng ta qua cái bài kinh kế, tức là cũng liên hệ tới bài kinh này, mang tên là bài kinh cầu pháp. Thì các vị biết rằng cái ý nghĩa của cầu pháp đó, nó có hai ý nghĩa. Và trong cầu pháp này đó, thì chúng ta dễ bị lầm lẫn giữa cái người học Phật á, thì phải hiểu rằng khi mà mình cầu pháp á, tức là cầu được cái pháp, học được cái pháp á, và cái đạo hay là cầu đạo, hai cái á, nó có một điều mà đôi khi mình bị lầm lẫn. Có những người cầu pháp á mà không có muốn cầu đạo à. Tức là không muốn cầu đạo, tức là đạo là con đường, là lẽ sống, tức là có người cầu pháp và không cầu đạo, tức là muốn hiểu được cái pháp đó mà không muốn sống với cái đạo đó. Và có người cầu đạo mà lại không cầu pháp. Cầu đạo mà không cầu pháp. Bởi vì cầu đạo là gì các vị biết không? Cầu đạo thì cạo đầu thôi, phải không? Bởi vậy cho nên người ta hồi xưa mỗi lần khi mấy thầy mà ở chung nhau, mỗi lần tới bữa nay là bữa đi cầu đạo rồi đó, hỏi cầu đạo là gì thì tới ngày rằm 30 rồi phải cạo đầu nữa. Nhưng mà đôi khi chúng ta cầu đạo mà lại không cầu pháp, tức là sống giống như là một người có đạo, nhưng mà thực ra cái pháp, tức là cái giáo lý tối thượng để sống và chứng ngộ đó, chúng ta không có thừa hưởng được gì cả, thì đó gọi là cầu đạo mà không cầu pháp. Cho nên cái chỗ cầu á, thì các vị thấy rằng từ cái chỗ cầu pháp đó, chúng ta mới thấy rằng cầu pháp, hiểu pháp và thực hành pháp thì gọi là cầu pháp và sống với đạo, hai cái nó kết hợp lại với nhau. Ở đây có một điểm trong cái bài kinh này đó thì nó hơi liên hệ đến cuộc sống chúng ta, thành ra thầy sẽ trình bày cho các vị nghe. Khi Đức Phật ngài nói rằng cái người học đạo á, cái đầu tiên á là phải biết cầu cái pháp của mình chứng đó, và sau khi hiểu ngộ được cái pháp mình chứng á là phải sống với pháp đó, thực hiện pháp đó để đạt được cái đạo mà mình đã cầu. Hai cái đó để các vị lưu ý. Cho nên đầu tiên á thì chúng ta thấy rằng có những người chưa cầu đạo mà đã chứng được pháp. Các vị biết ai không? Tức là chưa cạo đầu mà vẫn chứng được pháp. Đúng vậy. Đúng như vậy. Có nghĩa là ở tại một cái ngôi chùa nổi tiếng của Trung Quốc á, là cái chùa Pháp Tánh á, ở Quảng Châu á, khi mà Lục Tổ Huệ Năng tới gặp ngài, nghĩa là Ấn Tông Pháp Sư á, Ấn Tông Pháp Sư ngồi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là kinh Đại Thừa, mà sau khi gặp Lục Tổ Huệ Năng nói một câu thôi mà ngài Ấn Tông nói rằng những gì tôi giảng kinh giống như nói bể, giống như đồ bỏ, mà một lời nói của nhân giả giống như ngọc như châu. Trong khi Ấn Tông á thì đã cạo đầu rồi. Đây là cái điểm mà để chúng ta hiểu được trong cái bài kinh cầu pháp này. Và trong bài kinh cầu pháp á cũng để cho chúng ta thấy rằng khi Lục Tổ Huệ Năng còn là một cư sĩ được truyền đạo, được truyền cho y bát xong rồi đó, thì mau mau đi về hướng nam á, và ngài phải lẩn trốn ở trong cái người thợ săn suốt 16 năm, có nghĩa là không ăn chay được. Người ta không ăn chay mà ngài phải bỏ rau vào trong nồi thịt để mà lấy cái rau đó ăn, mà không hoàn toàn không có nhiễm tâm giống như mình tưởng. Có những người ăn rau không hề đụng tới thịt mà tâm vẫn nhiễm. Tại sao vậy? Giống như cái bài kinh ô nhiễm chúng ta nói, khi mà mình ăn rau, mình ăn chay mà mình tự hào ăn chay, chê người ta ăn mặn là không có tu, mình mới là người ăn chay, mình mới là tu tiến bộ, thì ngay lúc đó chúng ta bị nhiễm tâm. Mà Việt Nam mình hay có một câu là cho mình, người á mà ăn mặn nói ngay mà người kia ăn chay nói gì? Nói dối, nói dối là cái chỗ đó. Cái chỗ là bị nhiễm tâm, tức là mình tự hào, mình tưởng rằng mình hơn người khác và đó là cái thành đạt của mình, thì ngay chỗ tham chấp đó chúng ta rơi vào nhiễm tâm, và như vậy gọi là bất tịnh hay gọi là bất thiện pháp. Ở đây ngài Lục Tổ Huệ Năng á là một cư sĩ đem rau mà nhúng ở trong nồi thịt ăn mà ngài không có nhiễm tâm, cho nên nghĩa là ngài là đệ cơ mà đệ Lục Tổ, còn gọi là một vị Phật sống á, gọi là Tổ Phật. Thì các vị biết rằng khi Lục Tổ Huệ Năng á đã đến được cái chỗ mà nghĩa là ngài Ấn Tông rồi đó, thì một cái câu chuyện mà các vị nghe rồi sau này chúng ta mới kết hợp được, biết rằng tại sao mà chúng ta cầu cái nào là cầu đạo mà cái nào là cầu pháp. Thì khi ngài đến đó rồi đó, thì tại sao mà mọi người biết được là ngài là Lục Tổ? Thì chỉ do một câu chuyện gọi là cái bằng phan với phướng với gió thôi. Cho nên hai ông tăng á mà đứng ở ngoài á, đứng ở ngoài mới cãi với nhau, tức là một người thì nói là gió động, một người thì nói là phướng động. Thì bây giờ Lục Tổ Huệ Năng á là lúc đó là còn một cư sĩ, chỉ nói một câu là không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm các nhân giả động. Thì nghe xong là các vị biết là một cư sĩ mà nói câu đó là hồi xưa đó, mình bây giờ mình nghe quen là mình nghe mình thấy tầm thường, nhưng mà ngày xưa là nói một câu đó gọi là giống như gọi là sấm sét, thiền gọi là sấm sét, một công án rất là sấm sét. Không phải hướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động, tức là tâm của mình động. Đó, hai người cãi với nhau là người là nói là gió, người là nói là do gió động, người do hướng động. Thì cái câu chuyện này để giúp chúng ta thấy rằng khi ngài Lục Tổ Huệ Năng xuất hiện rồi đó, thì nói những câu nói như vậy rồi đó, thì Ấn Tông Pháp Sư mới quỳ xuống đảnh lễ. đó. Tức là một vị ấn tông pháp sư phải quỳ lễ một cư sĩ, bởi vì biết rằng đạo đã được truyền qua đây và đây là đệ lục tổ, cho nên lại ngài. Xong rồi mới thỉnh ngài vô, rồi bắt đầu mới làm lễ gì, làm lễ cạo đầu và là cầu đạo. Tức là đã chứng pháp tước mà cầu đạo. Cầu đạo sao? Rồi lúc đó ngài lục tổ Huệ Năng mới đăng đàn và trở thành lục tổ truyền y bát, nghĩa là suốt cả một cái vùng đó rất là nhiều đệ tử nổi tiếng trong cuộc đời của ngài. Để lại một quyển bây giờ chúng ta vẫn thường thường đọc và nghe, đó là Pháp Bảo Đàn Kinh. Tức là lục tổ Huệ Năng, tất cả những bài giảng của ngài được tích trong đó vẫn được gọi là gì? Là kinh. Kinh là gì? Là khế cơ, là khế lý, những gì làm lợi ích chúng sanh, những gì trực thuộc Phật pháp, điều đó được gọi là kinh. Đó, cho nên lục tổ Huệ Năng thì các vị thấy rằng nghĩa là bên đời, tức là qua bên Trung Quốc, vẫn được gọi là kinh. Cho nên những gì trực thuộc về giáo lý giúp đỡ tiến bộ và giải thoát giác ngộ chúng ta biết rằng đó là những giáo lý thuộc về kinh, và lục tổ Huệ Năng gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Như vậy thì ngài sau khi ngài đã nghĩa là cầu pháp, ngài đắc được pháp nơi ngũ tổ Quỳnh Mai, và cuối cùng cầu đạo là cạo đầu ở tại nơi ngài nghĩa là ấn tông pháp sư, ngài trở thành nghĩa là lục tổ. Bắt đầu từ đó đưa y bát chân truyền cho mọi người biết rằng đây là lục tổ, nghĩa là nối truyền. Thì chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào cái bài kinh cầu pháp này, chúng ta cũng sẽ hiểu rằng tại sao mà chúng ta tìm hiểu được cái ý thức đó trước khi mà chúng ta vào cái bài kinh. Bởi vì trong bài kinh này Đức Phật mới nói rằng một cái thời Đức Phật du hóa ở một cái phương tên là Kautala, cùng chúng tỳ kheo đến một cái ngôi làng, và ở đó ngài vào trong làng đó khất thực xong dẫn đệ tử về, rồi dẫn đệ tử về trong rừng, ngài bắt đầu nữa là ngồi ở một cái ngôi nhà lá người ta làm để ngài nghỉ tạm. Ngài đổ cơm xong rồi đó thì ngài bắt đầu mới thuyết cho các tỳ kheo thế này, ngài nói rằng các thầy nên thực hành sự cầu pháp, đừng thực hành sự cầu ẩm thực. Vì sao? Vì ta thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử nên thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực. Nếu các thầy thực hành sự cầu ẩm thực, không thực hành cầu pháp, thì không những các thầy tự xấu xa mà ta cũng không được danh dự. Nếu các thầy thực hành sự cầu pháp chứ không thực hành sự cầu ẩm thực, thì không những các thầy đã tự tốt đẹp mà ta cũng được danh dự. Đây là một cái lời nói rất là thân thiết của một bậc đạo sư. Ngài muốn nói với các đệ tử rằng các vị tỳ kheo tu theo ngài nên cầu pháp để chứng được pháp, thấy được pháp, chứ đừng cầu ẩm thực, tức là đừng cầu sự ăn mặc. Mình tu hành không phải để cầu sự ăn mặc, bởi vì mình đã bỏ công, mình đã chán nản cuộc đời, mình đã sợ cuộc đời mình mới tu hành. Và ngay cả các Phật tử đã mệt mỏi cái chuyện làm ăn rồi mới vào chùa nghe kinh, mà đã vào trong chùa rồi mà tính cái chuyện là làm kinh tế làm sao mà có cái mánh nào không chỉ cho tôi với, nghĩa là kiếm người bạn nào mà chỉ cho mình làm ăn, thì ở trong chùa nó sẽ không có hợp nữa. Và do đó ở đây ý ngài nói cũng vậy. Ngài nói rằng nếu các đệ tử vì cầu ẩm thực mà nương theo Phật tu hành thì không phải vì cầu pháp. Nếu mà mình chỉ vì chuyện ăn mặc á, mà dùng cái từ ngày xưa Việt Nam mình hay nói rằng có những người mình nứt bóng từ bi mà tìm cách sống á, thì người đó không phải là thích tử, không phải là đệ tử của Như Lai. Và Đức Phật mới thí dụ trong một câu chuyện vậy. Ngài nói rằng sau khi ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn, sau đó có hai vị tỳ kheo đến, đi đường xa, đói khát, mệt nhọc, sức lực đã hao mòn. Ta nói với họ rằng bây giờ ta đã ăn no rồi, cho nên còn đồ ăn thừa còn lại, những gì các ngươi muốn ăn thì có thể ăn, lấy mà ăn. Nếu các tỳ kheo không ăn thì ta sẽ mang ra nơi đất sạch cho bố thí cho những chúng sanh trùng đất kiếm dễ ăn. Thì bây giờ Đức Phật nói vậy, Đức Phật thí dụ câu chuyện đó. Và ngài nói rằng có một vị tỳ kheo trong hai vị tỳ kheo đó suy nghĩ thế này: Đức Thế Tôn đã ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đồ dư, nếu ta không lấy, ta không ăn, tất nhiên Thế Tôn sẽ mang đồ ăn đó đổ nơi đất sạch bố thí cho côn trùng, vậy ta hãy lấy mà ăn. Vị tỳ kheo ấy liền lấy mà ăn. Ăn xong tuy được một ngày một đêm an ổn khoái lạc, nhưng vị tỳ kheo ấy nhận lấy đồ ăn dư nên không vừa ý Phật. Các vị nghe kỹ, đây là trong kinh. không vừa ý Phật. Vì sao? Vì vị tỳ kheo ấy lấy đồ ăn đó nên không thể thiểu dục, không thể tri túc, không thể nhàm chán, không thể sống dễ dãi, không thể thỏa mãn, không thể biết thời, không tiết độ, không thể tinh tấn, không thể tỉnh tọa, không có thể tịnh hạnh, không thể sống viễn ly, không thể được nhất tâm, không tinh cần, do đó không thể chứng đắc niết bàn. Vì vậy, do vị tỳ kheo ấy nhận lấy đồ ăn dư nên Đức Phật không vừa ý. Đó là cái thứ nhất, vị tỳ kheo thứ nhất. Còn vị tỳ kheo thứ hai thì suy nghĩ thế này: Đức Thế Tôn đã ăn rồi, bữa ăn đã ăn xong, còn dư đồ ăn lại thì Ngài sẽ đem ra đổ ngoài đất sạch, bố thí cho chúng sanh. Nhưng Đức Thế Tôn có dạy rằng điều thấp kém nhất trong việc ăn uống là ăn lại đồ ăn để dư thừa. À, Đức Phật đã nói trong kinh. Vậy ta nên không nhận lấy đồ ăn đó. Nghĩ như thế rồi, vị ấy không nhận đồ ăn, vị ấy tuy suốt ngày một đêm khổ sở không được ăn ổn, nhưng vì vị tỳ kheo ấy không nhận lấy đồ ăn nên Đức Phật vừa lòng. Vì sao? Vị ấy biết tri túc, biết sống dễ dãi, có chấp nhận, có kiên cố, có tinh tấn, biết thời, biết tiết độ, cho nên có thể đạt được tịnh hạnh, có thể sống viễn ly, được nhất tâm, được tinh cần, và có thể chứng đắc niết bàn, nên Đức Phật hài lòng với vị tỳ kheo ấy. Đây là hai cái vị tỳ kheo, các vị thấy rõ. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần mà Ngài Xá Lợi Phất. Thì khi mà Đức Phật nói với các đệ tử rồi đó, thì Ngài nói rằng nếu mà có một bậc tôn sư, tức là một bậc đạo sư có pháp luật và thích an trú viễn ly, mà hàng đệ tử nói là trưởng thượng, hàng đệ tử trung thừa, hàng đệ tử hạ thừa, tức là trong ba hàng đệ tử của Ngài, nhưng mà không sống giống theo Ngài, tức là không sống theo nghĩa là đời sống viễn ly, không thích pháp luật đó, thì không mang lại lợi ích cho mọi người, không phải vì thương xót thế gian cho nên không lợi ích cho trời người. Đó là hạng thứ nhất. Rồi hạng thứ hai, Ngài nói rằng nếu một vị tôn sư có pháp luật thích an trụ viễn ly, đó, đệ tử bậc thượng trung và hạ của vị ấy cũng thích đời sống viễn ly, tu tập theo như Ngài, làm lợi ích chúng sanh vừa người, thì Đức Phật tán thán và khen ngợi cái vị tỳ kheo thứ hai. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở đây nó phân ra hai cái thành phần mà để rằng chúng ta học Phật á, bắt đầu chúng ta vào cái bài kinh cầu pháp này. Tại sao chúng ta học bài kinh cầu pháp? Bởi vì chúng ta biết rằng cái giáo lý thượng thừa mà Đức Phật để lại và nhằm giúp đỡ cho mọi người Phật tử chúng ta là nhằm để bỏ đi những cái hí luận, bỏ đi những cái phần tranh giành từ thực vật, từ vật chất cho đến cả cái cuộc sống của mình, trong đó có việc ăn uống. Cho nên Ngài muốn thí dụ một cái việc rất là gần là cái việc ăn uống. Nếu một cái vị tỳ kheo mà ăn cái đồ mà Đức Phật còn để lại được thỏa mãn, được đầy đủ sung sướng thì Đức Phật không vừa ý, vì Ngài nghĩ rằng cái vị tỳ kheo này đi theo ta vì mục đích ăn uống thôi mà thôi. Còn nếu một vị tỳ kheo biết rằng tinh cần, nỗ lực, tinh tấn á, không chấp nhận cái phần đó, dù rằng đói khát khổ sở, Phật khen ngợi là vì người này vì pháp mà đến, chứ không phải vì ẩm thực mà đến. Hai cái điều đó để cho cái người Phật tử chúng ta hiểu rằng chúng ta học đạo và chúng ta dành cái thời gian để học pháp là vì chúng ta muốn có một cái món ăn tinh thần để thấy được pháp và làm được hài lòng, tức là làm được nghĩa là như ý của bậc đạo sư. Thì ở đây Đức Phật thí dụ rằng nếu mà các vị đạo sư mà có một cái đệ tử học theo những cái hạnh của Ngài, là ví dụ như viễn ly, là phải biết tinh cần, là phải biết nỗ lực, thì cái vị đạo sư đó rất là sung sướng. Nhưng mà nếu một cái hạng đệ tử mà trong khi ông thầy thì nỗ lực tinh cần, ông thầy thì không chấp nhận vậy, mà đệ tử cứ một hai là đi ngược lại điều đó, tức là nghĩa là đòi những cái mà không giống đạo sư, thì cái vị tỳ kheo đó hay là cái vị đạo sư nó rất là khổ tâm, rất là buồn. Ở đây á, chúng ta lấy lại hai kinh nghiệm mà chúng ta đi qua bài kinh của chúng ta. Thì bây giờ cái kinh nghiệm thứ nhất á, thì Ngài Xá Lợi Phất á, khi Đức Phật nói xong rồi, Ngài nói rằng bây giờ nghĩa là Như Lai mỏi lưng rồi, tức là mệt mỏi rồi, cho nên nghĩa là Như Lai muốn nghỉ, cho nên ta bị đau lưng, nay ta muốn nghỉ một lát. Này Xá Lợi Phất, hãy như ý của ta mà dạy cho các tỳ kheo. Thì bây giờ các vị biết rằng bây giờ cái Ngài Xá Lợi Phất bắt đầu triển khai lời Đức Phật dạy, giống như nãy giờ mà thầy nói vậy đó, tức là muốn nói rằng cái người tu hành á, đến với đạo Phật và đến với Phật pháp là vì cầu một cái lợi ích cao thượng, tức là chúng ta cầu pháp chứ không phải là chúng ta cầu danh lợi, chúng ta cầu pháp chứ không phải là chúng ta cầu được thực phẩm, được ăn mặc ở bệnh. Tức là trong tứ pháp, tức là ăn, mặc, ở, bệnh á, chúng ta không cầu điều đó. Cũng giống như nếu bây giờ thầy, thí dụ đi, nếu mà thầy tu theo đạo Phật, tu theo Đức Phật và đã được giải thoát giác ngộ, chứ nếu mà thầy vào trong chùa để mà cầu có được một chỗ ở, có được một miếng ăn, có được một cái nhà và có một cái chùa để mình làm chủ chùa, thì ngay lúc đó là chúng ta đã đi sai ý của Đức Phật.
Đó.
Tức là chúng ta đã cầu pháp mà chúng ta không cầu, mà chúng ta thừa tự cái chánh pháp mà chúng ta không thừa tự, mà chúng ta cầu thực vật, tức là cầu được ăn mặc. Mà cái này Đức Phật gọi là tất cả danh lợi thế gian giống như cái nước đờm mà được khạc ra, vị tỳ kheo không thể ăn trở lại được. Nói rất là sắc. Có nghĩa là giống như là cái đời, cái cuộc đời này, ta gọi là cái bã danh lợi. Tại sao gọi dùng là bã danh lợi? Cái bã mà mình ăn mía, mình nhả ra gọi là bã mía. Mà cái này nó rằng cuộc đời á là danh lợi giống như bã vậy đó. Nghĩa là cái miếng ăn mà bỏ ra, có bao nhiêu người khổ đau chết chóc vì những món ăn đó. Nó rất là dơ bẩn, mà người ta đã sợ hãi bỏ đi rồi, đã tu rồi, mà còn tham cầu danh lợi giống như là tự mình ăn lại cái bã mình đã phun ra. Mà nói rất là sâu. Nhưng mà muốn để khích tấn cái người tu hành, chúng ta biết rằng nếu vì Phật Pháp cao thượng, vì đạo, vì những gì cao thượng mà chúng ta đến rồi, thì chúng ta đừng bao giờ để đánh mất cái niềm tin chúng ta. Tức là đã vì đạo, vì lý tưởng, vì sự nỗ lực giải thoát mà mình đã đến rồi, mà mình đến trong chùa rồi mình cầu thêm một cái thứ hai nữa. Mình cầu được cái danh vọng, mình cầu hơn người ta, mình cầu mình phải làm thế này thế kia, mình cầu mình phải được thương yêu, mình cầu mình phải có vị trí, và mình cầu rằng đó là mình là ai đó trong một ngôi chùa, thì ngay lúc đó Đức Phật là mình thừa tự vật chất chứ không phải thừa tự chánh pháp.
À,
trong khi cái bài kinh ở đây đó, cái bài kinh ở đây muốn nói một cái mục tiêu đó, cho cái người Phật tử hiểu rằng cái hạng người cầu pháp thì được Đức Phật ngợi khen, còn cái người mà cầu ẩm thực ăn mặc á thì Đức Phật buồn, không có hài lòng với người đó. Vì cũng chính điều đó mà đôi khi mà thầy khuyến khích rằng đó là các Phật tử nên đến để mà nghe pháp. Nếu không nghe pháp được thì có thể nhận một vài cuộn băng về để mà nghe. Đó. Còn cái cuộc sống chúng ta và chuyện ăn mặc á thì mình coi rất là thường, coi rất là bình thường, giống như là chùa mà có cái gì á thì mình ăn cái nấy. Nghĩa là chủ yếu là gì? Nội tâm vui vẻ, an lạc, hạnh phúc là được. Chứ chúng ta không vì cái cầu ẩm thực, tức là chúng ta không vì cầu ăn mặc mà đến. Đó. Và ở đây đó, nó có một cái điều rất là quan trọng. Và khi các Phật tử nghe bài kinh này á, thì các vị mới thấy rằng là cái lời của dạy của Ngài Xá Lợi Phất trong kinh, cũng như là các bậc hồi xưa, nó tương ưng với cái đời sống chúng ta bây giờ. Ngài nói rằng, này chư hiền, tức là các vị tỳ kheo ngày xưa đó, Ngài Xá Lợi Phất nói chuyện với các vị tỳ kheo là này chư hiền, này chư hiền, có con đường giữa, nhờ con đường giữa đó có thể an trú được tâm, được tịnh, được an lạc, được thuận pháp, được trí thông, được giác ngộ và được chứng đắc niết bàn. Này chư hiền, thế nào là có con đường ở giữa có thể được những điều ấy? Ngài mới bắt đầu thí dụ, Ngài nói rằng nếu có một người có niệm tham dục là ác pháp, nhưng ghét bỏ niệm tham dục cũng là ác pháp. Thầy gạch cái điểm này để cho cái người Phật tử chúng ta có thể học được những cái lời dạy của các vị ngày xưa. Nghĩa là một người khởi niệm tham dục cũng là ác pháp, nhưng mà cái người ghét cái niệm tham dục cũng là ác pháp. Và Ngài nói rằng người ấy đoạn trừ được niệm tham dục và cũng đoạn trừ cái sự ghét bỏ niệm tham dục đó thì được gọi là thiện pháp. Cho nên cũng vậy, sân nhuế, quán hận, cừu thù, bỏng thẻn, ganh tị, dối trá, vô tàm, vô quý, mạng, tối thắng mạng, tống cao, phóng vật, hào quý, tấn tránh, này chư hiền, tham cũng là pháp ác mà chấp trước cũng là pháp ác. Có nghĩa là nếu một cái người mà hoàn toàn không biết về giới luật đó, buông lung phóng túng làm các điều bất thiện, đó là một điều ác. Nhưng mà một người biết điều, biết giới luật, biết pháp luật đó mà chấp trước điều đó thì cũng là một ác pháp. Hai cái này nó có một cái phạm trù mà khi nói các Phật tử phải lưu tâm. Là vì nếu mà chúng ta hiểu được cái lời dạy của cái chư vị tổ, chư vị thầy hay là A-la-hán ngày xưa, chúng ta mới biết rằng tất cả các cái pháp mà Đức Phật nói gọi là bất định pháp. Bất định pháp có nghĩa là nó không bao giờ cố định, mà cái quan trọng nhất trong những bài kinh gọi là tất cả các bài kinh đều là ví dụ như một chiếc bè để mà người ta có thể qua sông. Chúng ta sẽ trở lại cái phần cái chiếc bè sau. Bây giờ chúng ta chỉ ví dụ cái phần tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất lại nói cái điểm này. Ngài nói cái điểm mà cái người đoạn trừ được niệm tham dục, hay là cái người có niệm tham dục là ác pháp mà ghét bỏ niệm tham dục cũng là ác pháp. Bởi vì vấn đề chủ động hay là vấn đề chủ đạo cho cái việc giải thoát ở đây tức là cái người có chấp thủ hoặc là không chấp thủ. Đó. Chấp thủ một pháp hoặc là không chấp thủ. Trở lại câu nói của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì Ngài nói với hai vị tỳ kheo rằng không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Có nghĩa là không phải cái việc là đúng hay cái việc là sai, mà bởi vì cả hai đều khởi động. Có nghĩa là khởi động tức là tâm mình động, mình tranh cãi, mình chấp rằng mình đúng, mình chấp rằng. Một ông thì nói rằng có gió thì vướng mới bay, cho nên nghĩa là do gió. Một ông thì nói nghĩa là vướng bay, nếu mà gió không có vướng thì làm sao mà gió mà vướng bay. Cho nên hai ông cãi nhau, thì Ngài mới kết luận một câu là cái chỗ quan trọng nhất của thầy hiện là gì, là cái chỗ chấp tâm. Đó, thì các vị biết rằng cái chấp tâm này là người ta cứ cãi hoài, cãi nhau hoài, là tôi như vậy đúng, tôi vậy sai, tôi đúng người khác sai, tôi cao thượng người khác thấp hèn, cứ vậy mà tranh cãi nhau. Nhưng mà trong khi đạo chỉ có một chỗ, một cái điểm mà ngay cả khi Ngài, nhưng mà chốt lại ở đây cho một cái người Phật tử hiểu rằng tất cả những gì chúng ta học là để chúng ta xả bỏ và chúng ta đừng chấp tâm của chúng ta trong đó. Cho nên là mình thấy rằng một cái người tu, mình thấy rằng một cái người bố thí á, và các vị biết rằng mình thấy một cái người bố thí á, mình khen ngợi đó, mình khen ngợi người bố thí, mình nói rằng bố thí vậy là tốt và nên bố thí, mình khuyến khích người ta bố thí và mình tán thán lời bố thí, thì các vị thấy rằng người đó là thiện pháp là tốt. Nhưng rồi bây giờ mình thấy một cái người khác không bố thí, mình mới nói rằng cái này là hà tiện, rồi là keo, là bẩn, là cùm xò, mình nữa là phê phán, mình chê bai người ta, thì cái đó là nó là gì, là ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Đó. Có nghĩa là mình khen ngợi một người bố thí là thiện pháp, ngược lại mà mình chê bai một người không bố thí thì cũng rơi vào ác pháp chứ không phải cả hai điều thiện như nhau. Thì cái câu này nó cũng giống vậy. Nếu mà khi chúng ta biết được rằng cái tâm mà chúng ta chấp điều gì chúng ta khổ đau chỗ đó, thì các vị biết rằng ví dụ giờ thầy nói một cái bàn, cái bàn thầy đang ngồi nè, thì bây giờ nói một cách thầy nói rằng cái bàn này là do gỗ tạo nên. Thì bây giờ có một Phật tử rằng không phải cái bàn do gỗ tạo nên mà do ông thợ tạo nên, thì bây giờ thầy với cái người Phật tử đó một ai đó sẽ tranh cãi hoài, nói rằng không có gỗ thì làm sao có được cái bàn. Thì bây giờ người Phật tử sẽ nói rằng không có ông thợ thì cái bàn từ đâu, gỗ và rừng sao nó thành cái bàn được, phải không? Hai bên tranh chấp nhau. Thì nếu có luật tổ thì Ngài chỉ nói một câu: không phải gỗ, không phải cái bàn, mà do cái tâm của mình động cho nên mình tranh cãi với nhau. Bởi vì tất cả các pháp đều do duyên hòa hợp, cho nên phải nhờ có gỗ, nhờ có đinh, nhờ có keo, nhờ có thợ bào, có nước sơn, có ông thợ, tất cả những cái đó tồn tại một cái tạm gọi về gọi là gì, tạm gọi là cái bàn mà thôi, chứ nó không có thực tánh. Bởi vì tất cả các pháp không có một thực thể của nó đó. Và ngay những bài kinh, những cái lời kinh mà chúng ta học ở đây vậy, nó không có một cái cố định để mình biết rằng nó biên viễn trường trụ, mà nó tùy thuận chúng sanh đó, tùy thuận chúng sanh. Và ở đây các vị biết hôm nay thầy còn ở còn nhỏ vậy đó, thầy đi về quê á, thì thầy có một người ông cậu bà con, ông tới ông thăm thầy, xong rồi ông nói rằng thầy tu đó thì tôi cũng nể thầy, nhưng mà ở ngoài đó, tôi là cậu, cho nên tôi chỉ muốn nói thầy rằng thầy biết thầy tu vậy là thầy bất hiếu luôn. Thì thầy mới nói rằng thì giờ cậu cứ nói đi, cậu cứ nói những gì thầy cậu muốn nói. Ông nói rằng là mẹ cậu á, có mình cậu là con trai à, mà bây giờ là bả đi tu rồi, bây giờ cậu đi tu nữa, cho nên có tội với tổ tiên, mất giống mất giờ, mất giống hết trơn. Như vậy là tổ tiên á, tổ tiên của cậu, dòng họ của cậu giờ đây không còn nữa đó. Cho nên nghĩa là cậu như vậy là cậu thấy cậu có lỗi không, có tội tổ tiên không? Thì lúc đó thì thầy nói rằng giống như mình còn nhỏ mà mình đi về, nhưng mà mình cũng phải lý luận. Thành ra thầy mới hỏi ổng, thầy nói rằng nhưng mà bây giờ cậu thì nghĩ rằng thế nào là mình mới nghĩa là không có tội tổ tiên? Bây giờ cậu có 10 đứa con, 7 đứa thì nó nghèo sơ nghèo sát, nó làm ăn không nên. Hai đứa thì nữa là thiếu tiền thiếu bạc, người ta phải trốn nợ người ta. Thì như vậy đó, thì cái 10 đứa con của cậu nó có lỗi hay là nó có tội với tổ tiên không? Nghĩa là 10 đứa con của cậu mà gọi là cậu truyền lại cho tổ tiên hay cho cuộc đời này, nó làm khổ đau cho cuộc đời á, thì nó có lợi và có tội với tổ tiên không? Thì thầy muốn nói một cái chỗ rằng hai bên đều có thể nói rằng, nghĩa là nếu tiếp tục á thì có tội với tổ tiên hoặc không có tội với tổ tiên. Thì ở đây nếu mình nói theo trong cái đại thừa hay là trong kinh của mình á, thì các vị tổ chỉ nói một câu rằng do cái tâm chấp trước của mình nên mà thôi. Chứ có những người sinh ra đời này là làm lợi ích cho cuộc đời, tốt đẹp cho cuộc đời, giống như một cái xã hội này, các vị biết rằng nó không chỉ có một ngành mà thôi, không chỉ có một ngành mà thôi, mà người ta phải nương tựa do tất cả các duyên hòa hợp để mà tồn tại. Và mình đừng bao giờ chấp thủ cố định một cái mà làm cho cuộc sống có thể bị khổ đau. Cái hạn bây giờ nó cần phải có ông thợ, phải có thợ may để may đồ cho mình, phải có người làm lúa để có lúa mình ăn, rồi phải có người nữa là làm chiếc xe để mình có xe mình chạy, rồi có người nữa là tạo ra xăng để mình có xăng mình đi. Tất cả mọi người đều tương trợ lẫn nhau mà không có một cái nào gọi là cao nhất ở trong cuộc đời này, gọi là tuyệt đối được cả. Cũng giống như thầy nói với ông cậu này, thầy nói rằng nếu mà nói như cậu nói thì là tất cả mọi người là, nếu mà rồi ông nói rằng nói như thầy, thầy cứ khuyên người ta đi tu hoặc khuyên người ta tu, ai cũng tu hết trơn người tuyệt hết, giống nòi là may mốt Việt Nam hết người. Cho nên cậu nói thì nghe cũng hay, nhưng mà có một cái là chắc không ai làm hết, không ai làm hết trơn, sợ rằng người ta làm nhiều hơn cái, tức là người ta không tu. Chứ còn mà nếu mà được một vài người tu là đã khó rồi, nhưng mà một ngành nghề nào trong đời vẫn giúp cuộc đời, thì ông nói rằng nó là may mốt giặc giả chiến tranh rồi ai đi lính, tu hết rồi ai đi lính, rồi lấy chuông lấy mỏ quánh cũng đâu có được gì đâu. À, ông nói vậy. Thì đây mới nói rằng đó là trong thế giới này đó, nếu mà mình chấp trước một điều gì đó thì mình đều khổ đau điều đó. Và mọi giá trị đều có lợi nhau nếu người ta biết sử dụng, hoặc sử dụng cái phương pháp đó lợi ích cho cuộc đời. Cho nên ở thế giới này có những người làm nghề kế toán, có những người làm bác sĩ, có những người luật sư, chứ tất cả đều là luật sư hết á, thì cãi với ai, ai có lỗi đâu mà cãi. Tất cả đều bác sĩ hết, chứ đè ai cũng mổ hết trơn thì ai đâu mà chịu mổ nữa, phải không? Nhưng mà phải có người bệnh, phải có bác sĩ, phải có luật sư, phải có kiến trúc sư, thì trong đó phải có thầy. Ông nghe vậy nó thôi, thôi đi đi, đi thì không nói nữa. Nhưng mà thầy muốn nói cái câu chuyện đó để cho các Phật tử nghe rằng ở trong thế giới này đó, cái việc mà tu hành ở trong cái pháp, trong cái bài kinh cầu pháp này, nó quan trọng một điểm là hiện tại chúng ta đang khổ đau và có những lý luận khổ đau là mình cứ tranh cãi cái này đúng cái này sai, cái này hơn cái này thua, mà mình không hề sống với đạo. Có nghĩa là sau khi cầu pháp rồi á, mình không bao giờ chịu cầu đạo cả. Tức là cầu pháp được nhiều mà không ai chịu cạo đầu ấy. Ở đây có ai chịu cạo đầu không? Có không? Cho nên nó có nhiều người nói rằng muốn tu lắm chứ, để già rồi mới vô chùa mới tu, mới thấy là tu thấy cảnh chùa hay chứ, yên ổn, thấy thầy thấy khỏe quá. Đến nỗi mà các vị biết không, 100 người như một ai cũng nói thầy, thậm chí là đi học bây giờ thì vô cái trường mà cái cô giáo mà tay vậy á. Bởi vì nói về cái chuyện mà gia đình này kia đó, là bắt đầu đó là phát biểu sao. Cái thầy nói thầy không có gì ai phải lo cho, thầy không có coi con nít cũng không có gì cho, về không nấu ăn không gì cho nó, cho con nít mà cho coi như là lúc á thầy cho. Cái là trong lớp ai cũng nói, mà ngay cả cô giáo cũng nói thầy là cái người hạnh phúc nhất đời, tức là cái mừng sướng nhất. Nhưng mà không ai chịu cái sướng đó chứ, không ai chịu cái sướng đó chứ. Tất cả nghĩa rõ ràng ai cũng nói là thầy là coi như là hạnh phúc nhất, nghĩa là khỏe, nghĩa là không có gia đình gì cho, là tự do. À, nhưng mà người ta không thích tự do. Người ta không thích tự do. Ở đây cũng giống vậy, nghĩa là mình biết rằng nghĩa là cầu pháp xong rồi, hiểu được pháp, sống như pháp rồi đó, thì phải cầu đạo, bởi vì sống mới đạo, hiểu đạo để thực hành và chứng đạo. Nhưng mà không ai chứng đạo hết. Không ai chứng đạo, tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là mình cũng thích có một chút nào đó, tại vì trong đời này thì mình lại thích làm người thế gian, mình thích sống với thế gian, chứ mình không muốn đi đường con đường khác. Nhưng mà cái đó là thầy nói rằng, thầy nghĩ rằng đó là một tâm sự chung thôi. Một tâm sự chung, chúng ta đọc đây tức là ngài lời dạy của ngài Xá Lợi Phất, thì nói rằng có một con đường trung đạo, có một con đường trung đạo, này các tỳ kheo, này các hiền giả, đó là con đường giữa, con đường để được tâm an tú, được tịnh, được an lạc, con đường không tranh cãi, con đường đưa đến giác ngộ và chứng đắc niết bàn. Đó là con đường gì? Đó là con đường nghĩa là không phê phán, không chê bai, và chỉ tìm được con đường đạo để tu và chứng đạo cho mình. Và ngài nói phút sau, tức là ngài nói Nó có tám pháp, tức là mình nói vậy là bát chánh đạo, tức là con đường của trung đạo. Con đường được an lạc, được tịnh tịnh, và người tu chỉ nên chú một chừng đó để đạt được. Và người đó gọi là người thực sự biết cầu pháp. Thì cái bài kinh này đó, chúng ta sẽ không có nói nhiều, bởi vì trong cái diễn kinh văn này đó, nó lặp đi lặp lại, các Phật tử nghe, các Phật tử sẽ mệt đó. Thầy chỉ muốn nói một điều rằng, khi mà chúng ta ở trong một cái đời sống á, thì mình mới thấy rằng, cái hạng người của chúng ta trong đời này á, thì nó có hai hạng người mà Đức Phật nói trong cái bài kinh á, gọi là kinh ví dụ con rắn. Nhìn nó là trong đời này có hai hạng người. Hạng người thứ nhất á, là được gọi là người kém trí. Bởi vì cái người kém trí là tại sao gọi là kém trí? Khi mình nghe kém trí mình tưởng là người đó không có nghe, không có hiểu, nhưng không phải vậy đâu. Đức Phật nói là người kém trí là người nghe Phật giảng các kinh như là Thế Kinh, Ứng Tụng, Thọ Ký, Cô Khởi, Tự Thiết, Nhân Duyên, Thí Dụ, Bổn Sự, Bổn Sanh, Phương Quảng, Vị Trần Hữu, Luận Niệm. Các vị biết là trong kinh Đức Phật đã chia ra 12 loại. Mà bây giờ ví dụ như mình đọc kinh Pháp Hoa hoặc là mình đọc kinh Niết Bàn chẳng hạn, đó là một những loại thôi. Rồi mình đọc những bài kệ, rồi những đọc những cái kinh mà gọi là vô vấn tự thiết như kinh A Di Đà, rồi bổn sanh bổn sự, tức là kinh mà nói về cuộc đời của Đức Phật hồi quá khứ, rồi kinh mà nói cuộc đời Đức Phật hiện tại gọi là bổn sanh bổn sự, rồi luận nghị vị đẳng hữu là chuyện nói không thể hiểu được đó, rồi cuối cùng là luận nghị, tức là những cái phương pháp để lý luận đó trong cái giáo lý của Đức Phật gọi là Tam Tạng đó. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà có những người nghe hết 12 phần kinh đó đó, nhưng họ không dùng trí tuệ quán sát, có nghĩa là nghe đủ thứ, nghe hết băng này qua băng kia, nghe người nào cũng thấy hay hết trơn á, nhưng mà không dùng trí tuệ quán sát nghĩa kinh, mà chỉ nhằm mục đích thỏa mãn tri thức, chỉ thích người khác và ưa thích biện luận, nên không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Đây là một cái lời mà rất là thâm tình và quan trọng. Cho nên nghĩa là cái đạo Phật á, không phải là không chấp nhận chúng ta có tri thức, không phải là Đức Phật không khuyến khích chúng ta học kinh nghe pháp, nhưng mà Đức Phật lưu ý một điều rằng nếu một người nào đó nghe Phật giảng, chứ không phải nghe thầy giảng nha, nghe Phật giảng 12 bộ kinh đó, 12 loại kinh, nhưng không dùng trí tuệ quán sát nghĩa ngữ của nó, mà chỉ nhằm mục đích thỏa mãn tri thức đó, và chê bai chỉ thích người khác, thích biện luận, nên không đạt được sự học pháp và hướng đến. Giống như này, thí dụ giống như một người bắt rắn đó, giống như một người bắt rắn nhưng mà lại nắm cái đuôi con rắn để bắt, cho nên con rắn quay lại cắn người đó và người đó đi đến khổ đau khốc liệt. Cái bài kinh này là một bài kinh ví dụ con rắn, nhưng mà bài kinh đó nó nói một điều các vị biết sao? Có nghĩa là ngay cả giáo lý 12 bộ kinh của Đức Phật đã nói ra, nếu người nào không biết nghe, không hiểu, không đúng như pháp mà tu tập, chỉ vì thỏa mãn tri thức, chỉ vì hí luận, chỉ vì chỉ trích chê bai, thì người đó giống như bắt con rắn mà nắm cái đuôi của nó. Thì chính những tri thức của 12 bộ kinh này nó cắn lại, tức là làm người đó đau khổ, đi vào tà kiến giống như con rắn cắn mình. Không có đơn giản như mình tưởng. Cho nên cái giáo lý á, là mình thấy nữa là đơn giản là mình đọc ra, mình nghe nói ra, nghe kinh vậy đó. Nhưng nếu chúng ta không thực sự, ngài nói một câu nhấn mạnh chỗ này, nếu không thực sự với trí tuệ quán sát á, thì giống như người bắt rắn mà nắm cái đuôi con rắn sẽ cắn và đưa đến đau khổ khốc liệt. Tức là bây giờ các bạn nữ mà bắt rắn mà nắm cái đuôi rắn là nó quay đầu rồi nó cắn. Do đó cái giáo lý mà mình học á, và cái giáo lý mà các vị nghe á, nghe nhiều đó, nhưng mà không vì thực nghĩa quán sát trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái bước thứ hai là bị trắng cắn, tức là bị giáo lý đó sẽ làm cho mình điên đạo đó. Và các vị biết không, có những người đó vì ngay cả pháp thiền có rất là nhiều người thích, nhưng mà vì để thỏa mãn cái tham dục, thỏa mãn tri thức, thỏa mãn cái ước vọng là mình phải chứng thiền, phải thành thiền sư, hay là để chứng ra khỏi cảnh giới này, mà người đó rơi vào bị gì? Tẩu quả nhập ma, tức là bị điên. Cho nên người ta nói là tại sao tu thiền mà điên? Thì ra không phải điên, nhưng mà tu thiền là mục đích là xả vọng cầu chân, mà đằng này người ta đi ngược lại, tức là cầu vọng. Cho nên do đó gọi là nấu cát không bao giờ thành cơm. Tức là người tu thiền là người đã hoàn toàn chấm dứt mọi vọng tưởng điên đảo, không còn tham muốn thành tựu những cái gì của thế gian. đó, mà người đó lại muốn nữa là để cho biết được người khác, để cho thấy, để cho rời khỏi cảnh này, để đi đến một cảnh giới nào đó mà ngồi mà tiêu diêu tự tại. Do đó cho nên nó là bị lạc vào thiền. Mà một khi mà lâu lâu mà thầy có giảng là nó mấy người mà thiền mà ngồi tới mà thiền ra khơi rồi đó, tức là đảo đi nó ngồi khơi rồi, ngồi mà cái mà ngồi nó là cảm thấy sung sướng, ngồi thoải mái, người nó là nghĩ rằng mình đã chứng thiền, ngồi suốt ngày suốt đêm mình nghĩ rằng mình ngồi nhiều vậy là tốt, nhưng mà thiền nó ra khơi. Mà các vị biết là thiền mà ra khơi thì cái biển cả mà mênh mông không biết đường nào về đâu. Chính chỗ đó để cho chúng ta được ý thức cái lời của Đức Phật dạy nữa rằng ngay cả giáo lý mà với không vì một cái trí tuệ quan sát, tức là mình chọn được, tại sao mình nói là mình học kinh càng lúc càng cao là mình muốn rút một kinh nghiệm kim kinh để mình sống. Mình sống với bài kinh đó, mình sống với ý thức đó thì cái bài kinh rất là có lợi. Đó. Cho nên Ngài mới nói là ngược lại, nếu có hạng thứ hai dùng trí tuệ quán sát nghĩa kinh, do đó hiểu rõ 12 phần kinh, đó 12 phần kinh của ta giảng, tức là gì? Là thế kinh, là ứng tụng, là thọ ký, là cô khởi, là tự thiết, là nhân duyên, là thí dụ, bổn sự, bổn sanh, vị tằng hữu và nghị luận. Nếu người nào hiểu được 12 bộ kinh đó bằng trí tuệ quán sát, đó, và hiểu rõ nghĩa lý, đạt được mục đích sự lộc của mình, thì người đó giống như người bắt rắn bằng một cây nạng, đè đầu con rắn và làm bắt nó làm theo ý muốn của mình. Tức là bắt rắn bằng một cây nạng, chống ngay cổ của nó để mà bắt nó. Thì gọi là ví dụ bài kinh, gọi là bài kinh ví dụ con rắn. Đó. Muốn nói là nếu người Phật tử học tu mà hiểu được cái nghĩa của giáo lý rồi đó, thì mình dùng cái giáo lý đó mình có thể sống một đời sống tự tại an nhàn trong cuộc đời này. Giống như người bắt cái rắn bằng cái nạn rồi đó, muốn làm con rắn cái gì cũng được hết. Thì cái cuộc sống tu của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta nghe mà hiểu được giáo lý Phật rồi là mình mới thấy con người của mình tự tại. Mình có một cái niềm tin đó là bất diệt, mình không sợ ai nữa cả. Mình chỉ sợ tội lỗi của mình mà thôi. Cho nên này mới nói rằng khi các Phật tử có một niềm tin với chánh pháp một cách an nhiên rồi đó, thì tất cả mình đã chuẩn bị cái đời sau rồi, mình không có sợ nữa. Mình không sợ ngày mai mình chết, mình không sợ hôm nay mình chết, mình không sợ tương lai mình có gì. Tại sao vậy? Tài sản các vị đã để dành sẵn rồi, mình biết tích trữ cái tiền bạc của mình ở đâu rồi, để ngày mai mình bỏ cái thân này rồi đó, mình sẽ có một cái thân tốt đẹp hơn nữa. Mình đã chuẩn bị sẵn cái thân, mình đâu có sợ nữa. Thì cái giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta điều đó. Bởi vì khi đó có một cái vị tỳ kheo tên là Aritha khởi lên một cái ác tà kiến, thấy rằng thực sự những gì Đức Phật dạy cho là chướng ngại, chẳng hạn như là ăn, là uống, ăn nhiều ngủ nhiều á là không có chướng ngại. Vị tỳ, có một vị tỳ kheo trong thời Đức Phật á khởi lên vậy, nói là những gì Đức Phật nói á là cũng không chắc là đúng. Tại vì sao? Tại vì nó là nếu mình đói thì mình có quyền ăn, ăn xong rồi mình ngủ thì mình được thỏa mãn là hạnh phúc. Tại sao Đức Phật nói rằng cái đó là bất thiện? Thì lúc đó Đức Phật mới quở cái vị tỳ kheo đó. Thì ngày vỡ vị tỳ kheo đó nói rằng vị tỳ kheo đó là cái người mà cái bằng kém trí, bởi vì nó là không hiểu được rằng cái sự hưởng thụ của hôm nay nó sẽ là cái khổ đau của ngày mai. Đó. Cho nên á, Ngài mới bắt đầu, Ngài mới dạy cái bài kinh, nó tên là cái bài kinh mang tên là ví dụ chiếc bè. Thì khi nói bài kinh ví dụ chiếc bè á, để cho cái người Phật tử, mọi người á, Phật tử đều hiểu rằng nếu mà chúng ta không có chấp thủ ngay cả giáo lý, những gì mà chúng ta học được, chúng ta bằng trí tuệ quán sát á, thì chúng ta mới tích góp được những cái kinh nghiệm sống cho mình. Thì Ngài nói rằng tất cả những cái gì Ngài nói giống như chiếc bè để qua sông. Nếu có một người nào đó muốn qua một dòng sông, lượm những cái cây, những cái cành cột lại là một chiếc bè rồi chống qua sông. Nếu người đó qua sông xong rồi mới tiếc nuối chiếc bè, nói rằng chiếc bè này nó tốt quá, nhờ chiếc bè này mình qua sông, bây giờ bỏ thì ổn. Cho nên người đó giác chiếc bè lên vai mà đi thì có phải là người có trí không? Đó, thì Đức Phật nói là người đó là người không có trí. Cũng giống vậy, nếu mà cái người tu học của chúng ta, mục đích là chúng ta đến chùa, chúng ta học kinh để chúng ta hiểu lời Phật, có nghĩa là chúng ta cầu pháp để sống với đạo, cho nên gọi là sau khi cầu pháp rồi chúng ta phải cầu đạo để sống với đạo đó. Thì lần này chúng ta lại không nghĩ rằng là điều đó là điều tốt, mà chúng ta học pháp để trang bị cho mình một người nữa là hiểu biết tất cả những cái gì mà Đức Phật nói. Nghĩa là kinh nào tôi cũng nghe, lời nào tôi cũng biết, và lấy cái đó làm sở tri chướng của mình, tức là lấy cái đó làm cái kiến chướng của mình, cho rằng mình hơn người khác. Thì ngay đó Đức Phật nói rằng cái người đó không thể nào mà được giải thoát khổ đau. Giờ gọi là ví dụ chiếc bè, mà Ngài ví dụ tới ba bài kinh nó về chiếc bè. Thì các vị biết đó, hôm nay cũng vậy, khi mà chúng ta học Phật á, chúng ta đến học Phật là để cầu pháp, tức là cầu hiểu được cái giáo pháp của Phật, để rồi tự mình sống đạt được sự an lạc. Nếu bây giờ mà các Phật tử cầu một cái khác ngoài cái đó, gọi là cầu ăn mặc ở bệnh, cầu được danh lợi, cầu được nghĩa là tên tuổi hơn gì đó, tất cả những cái đó của chúng ta đi ngược lại lời Đức Phật dạy. Và như vậy là chúng ta đã qua sông rồi mà còn là ôm theo chiếc bè nữa, ôm theo chiếc bè trong đời sống của mình. Cho nên tất cả giáo lý của Đức Phật, tất cả các bài kinh mà các Phật tử đọc xong rồi, thầy có nói mấy lần á, tức là mình phải đọc cái bài Bát Nhã, tức là tất cả đều được buông xả hết, không có gì tồn tại, bởi vì sắc là thọ là tưởng là hành thức, những gì mà tri kiến chúng ta nghĩa là góp nhập được, nó đều là giả không thực. Đó. Và khi mà mình biết được nó giả không thực, mình không chấp thủ được đó, thì ngay cả Đức Phật nói rằng đến một lúc nào đó chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì là phi pháp. Cho nên những bài kinh mà mình học đó, chẳng hạn bây giờ mình nói tứ đế, thập vị nhân duyên, vì mình không biết, vì vô minh mình phải học để mình đi ra đúng con đường. Nhưng mà khi các vị đưa nó vào từ chỗ cầu pháp, các vị đưa trở thành con đường cầu đạo, tức là nhập được đạo rồi đó, thì các vị sống với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, mà các vị không hề chấp cái điều đó. Cũng giống như bây giờ thầy nói rằng các Phật tử giữ giới, giữ một cái giới rằng bây giờ giữ giới ăn trộm, không? Cho nên là bây giờ giới thứ hai là không ăn trộm. Thì khi các Phật tử đã sống với một người Phật tử nghĩa là lương thiện, một người Phật tử chân chánh rồi đó, thì mình không muốn lấy của người khác, của người khác mà bỏ rơi mình không muốn lấy, bởi vì mình nghĩ rằng cái của người này họ làm khổ đau họ có nên mình không lấy. Thì như vậy cái tâm mình nó đã có được một cái niềm tin, có một cuộc sống đàng hoàng tốt đẹp gì rồi, thì từ lúc đó cái giới nó trở thành cái hành vi và ý nghĩ của mình, mình không cần giữ nữa mà nó không có rời của mình. Chứ chẳng lẽ nào bây giờ khi các Phật tử rằng bây giờ giữ giới không, không nói dối hoặc là không ăn trộm, phải viết cái bảng lớn đeo cái này: tôi giữ giới thứ hai không ăn trộm, có nghĩa là trước kia mình ăn trộm. Nào, điều đó để nói là trước kia mình ăn trộm. À, giống như thầy nói nãy là ông kia nó là ông ngu, nó là ông tuyên bố một câu rằng là cha mẹ tôi là tốt đẹp lắm. Tại sao vậy? Cha mẹ tôi cả đời ông dâm dục, nhưng mà không biết ổng là ai. À, muốn nói lên một điều rằng nếu chúng ta cứ bảo thủ, chấp thủ những gì chúng ta học được, chúng ta tu được, chúng ta nghe được, mà chúng ta không thực sự hưởng thụ cái hạnh phúc của điều đó đưa lại đó, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái chỗ nghĩa là qua xong rồi mà lại ôm theo chiếc bè. Thì cái giáo lý chiếc bè Đức Phật muốn nói điều đó. Và trong kinh Pháp Cú ngài nói rằng nếu nói rằng qua sông như vậy này các tỳ kheo, sông nào gọi là sông? Giáo lý của Như Lai đưa các ngươi qua sông, nhưng mà qua sông nào? Thì ngài nói rằng không có sông nào đắm bằng sông ái dục, và không có chấp nào bền bằng chấp giận sân. Không có lửa nào nóng thể bằng lửa dục tham, và không có lưới nào có buộc bằng là tình phàm ngu si. Tức là trong bốn điều đó, ngài muốn nói rằng cái sông mà người Phật tử, cái người tu học từ tăng ni cho Phật tử muốn vượt qua, tức là cái sông đó là gì? Là sông của dòng sông ái dục, của cái dòng sông ham muốn. Mà muốn vượt qua dòng sông ham muốn đó, người ta qua được dòng sông ham muốn đó thì người ta không trở lại và không ôm chấp những cái pháp mà người ta phải vượt qua nữa, tức là không bảo thủ nữa. Cho nên trong Bát Nhã mới nói rằng ngay cả tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo và vô minh diệt đều không có. Là vì sao vậy? Bởi vì đó là phước pháp đối đãi để mà trị liệu cái bệnh của chúng ta. Và khi chúng ta đã hết bệnh rồi, chúng ta không còn cái bệnh đó nữa đó, thì chúng ta đừng có dán cái nhãn hiệu lên cho chính mình. Cũng giống vậy, học pháp để được gì? Học pháp hay là cầu pháp để được đạo? Và chính lời Đức Phật muốn nói trong này mà khi thầy khuyên hay là thiện nhắc ở đây, để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta vì pháp, vì đạo mà đến, chứ chúng ta không phải vì ẩm thực, không phải vì danh lợi, không phải vì tên tuổi mà đến với đạo. Điều này rất là rõ ràng. Và thầy cũng muốn các Phật tử hiểu điều đó. Tức là những cái gì mà thầy trình bày qua một bài kinh á, thầy muốn các Phật tử rút ra một kinh nghiệm rằng mình học kinh để mình sống với kinh, để mình hiểu được lời Phật dạy, và mình chế ngự tự mình, thanh tẩy mình, và tự mình đạt được sự lợi ích cho mình. Chứ không phải nhờ thầy, không phải vì thầy, không phải vì chùa, không phải vì có mặt mình mà làm cho cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn. Không phải vậy. Tất cả cuộc sống chúng ta là bình đẳng như nhau. Và mọi người trong cuộc đời này, trong đó có thầy, có các vị, mọi người đều có những lỗi lầm, có những niềm đau mà trọn đời mình cũng giấu kín. Tuy nhiên, các Phật tử phải biết rằng, hãy đến trước Phật, hãy đến trước mọi người, mình có thể ăn năn, có thể xin được tha lỗi cho mình bằng con đường của sám hối. Thì chúng ta mới biết rằng, cái lời của Phật dạy, nó rõ ràng là mỗi người chỉ tự được an lạc, được thanh tịnh bằng chính mình, chứ không phải ai khác. Không phải ai khác, không ai thanh tịnh ai được hết, không ai có thể rửa tội được cho ai cả đó, và không ai có quyền tha thứ lỗi cho ai. Không phải vậy. Chính cái lỗi mà mình biết ăn năn, biết lỗi lầm, và lúc đó mình đã được tha thứ đó. Đó là một cái điều rất là rõ ràng. Và cái điều mà bây giờ mọi người không biết lỗi mình á, bây giờ mình có xin tha thứ thì không ai biết lỗi mình, thì lấy đâu mà mình tha thứ? Thì chỗ đó cũng vậy. Cho nên trong luật của Phật á, có dạy rằng nếu các vị tỳ kheo á, mỗi lần mà sám hối á, điều lỗi nào không sám hối á, là coi như lỗi đó là nó trở thành nặng nề hơn. Cho nên các vị tỳ kheo dù không có ai cũng tự mình phát lồ để mình sám hối. Tức là giống như mình tắm rửa vậy. Mỗi ngày mình mặc một bộ đồ, mình đi ở đường này đó rất là dơ. Bây giờ nghĩa là bây giờ mình đem cái bộ đồ của mình á, mỗi lần giặt giặt đi giặt lại đi lại. Mình hỏi rằng tại sao mà cứ phải giặt hoài vậy? Vì nếu không giặt thì nó dơ, cho nên thà rằng giặt mà nó sạch còn hơn là để nó mãi mãi dơ. Và dơ nhiều chừng nào thì có một lúc rồi đó nó không còn giặt được nữa. Cũng vậy, có lỗi có tội hãy biết ăn năn, hãy biết sám hối, hãy xin được tự mình, xin được mình được tha thứ, được cố gắng và tha thứ cho người khác, thì lúc đó người mình hoàn toàn nhẹ nhàng hơn. Đó là cái ý thứ hai mà thầy muốn nói là mình rút một cái kinh nghiệm. Như vậy qua cái bài kinh gọi là bài kinh Uế Phẩm và tiếp theo cái bài kinh Cầu Pháp, nó kết động lại cho chúng ta, cái người học Phật chúng ta có hai điều các vị lưu ý. Hai điều là, điều thứ nhất á, ngài Xá Lợi Phất muốn nói rằng cái sự ô nhiễm của tâm và cái sự nghĩa là ô uế tâm hay gọi là uế phẩm á, muốn nhắc cho người Phật tử rằng trong cuộc đời chúng ta đó, tất cả mọi người chúng ta hãy tự mình tạo cho mình một công án thiền để mình tu tập, bởi vì mình rất dễ bị lừa dối bởi chính mình. Cho nên nghĩa là mình cố gắng suy tư, cố gắng học pháp để rồi nghĩa là đừng chấp thủ những pháp đó, và sẵn sàng nghĩa là đem mình đi phơi nắng, tức là sẵn sàng đem mình công khai ra để được mọi người nghĩa là giúp đỡ mình, thì người đó dù rằng ở trong đời này vẫn được gọi là người thiện. Đó là cái thứ nhất. Và cái đó là mình sung sướng, mình đón nhận điều đó. Tại sao? Thầy cũng giống như các vị đó, không ai biết rằng mình là, không ai dám nói rằng mình là người cao thượng cả. Mình chỉ cố làm được một người tốt trong đời này là mình đã thấy mình sung sướng rồi. Cho nên do đó mình đón nhận cái lời kinh thứ nhất, tức là lời kinh trong bài kinh Uế Phẩm. Cái bài kinh thứ hai, ngài muốn nói một điều rằng tất cả cái gì mà Đức Phật, dù rằng Đức Phật mà ngài nói rằng cái ngày mà ngài ăn á, mà ngài kêu vị tỳ kheo ăn á, thì vị tỳ kheo cũng không ăn, bởi vì biết rằng muốn đến học Phật để giải thoát chứ không phải là cầu sự ăn mặc. Điều đó muốn nói là một điều mà có nhiều Phật tử nói thầy, nói rằng thầy nói vậy chứ trong kinh thì Đức Phật nói vậy, bây giờ đồ ăn mà mình ăn xong hết rồi mà mình để ngày mai mình ăn, chứ không mình dục bỏ mình phung phí mình cũng có tội vậy, phải không? Thì ở đây Đức Phật á, trong bài kinh này không nhắm nói lên cái phần đồ ăn còn lại mà mình phung phí, mà muốn nói lên là cái người học Phật hay là cái người đến với chùa là nhằm mục đích để cầu pháp, để đạt được đạo, chứ không phải cầu ăn mặc ở mình. Không phải cầu ăn mặc ở mình. Cho nên nếu chúng ta cầu ăn mặc ở bệnh thì chúng ta rơi vào cái thứ hai, có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục nghĩa là làm mất đi cái lợi ích của mình. Giống như một người đi vào ở trong một cái gì, ở một cái hòn đảo gọi là núi báo vậy đó, trong đó có kim cương, có ngọc, có ngà, có pha lê, sa cừ, mã não, mà không lượm, mà lượm gì? Lượm đất đem về. Cũng giống vậy á, khi chúng ta đã vào được giáo pháp Như Lai, đã vào được chùa, đã nghe kinh, mục đích là tìm được sự an lạc hạnh phúc của ý thức học đạo và chứng đạo. Nhưng mà đằng này chúng ta lại mục đích là gì? Coi coi bên này coi có gì nấu ăn ngon không hết hả? Phải không? Thí dụ vậy đó. Mình thí dụ thôi, thầy nói vậy thôi, nhưng mà thầy cũng muốn ăn ngon chứ phải không? Phải vậy không? Ăn ngon là gì? Là một cái trong con người á, trong cuộc sống con người nó có những cái nhu cầu. Có những cái nhu cầu mình gọi là nhu cầu của phàm phu, cho nên nhiều khi mình cũng thích ăn ngon. Nhưng mà mình phải có một cái ý thức, một điều rằng ăn ngon á, nó không bao giờ ngon mãi, mà nó chỉ là một cảm giác, một cảm xúc. Cho nên khi ăn ngon qua rồi đó thì nó không còn tồn tại cảm giác đó nữa. Hoặc khi mình thỏa mãn cái đó rồi đó thì mình không còn cảm thấy nó ngon nữa. Cũng giống như là nói là ăn bánh xèo, mà các vị biết là bánh xèo mà ngon, ai mà ăn chừng 5 cái rồi thì hết ngon rồi. Có ai ăn được 5 cái bánh xèo không? Không ăn nổi nữa. Ý muốn nói rằng tất cả những cái sự ham muốn chúng ta chỉ là những cái dục mà nó phát khởi nhất thời, nhưng mà đừng nên cố chấp và đừng nên nữa là bám níu vào nó, bởi vì nếu bị bám níu vào đó thì chính mình bị xa lìa cái mục tiêu của mình muốn tìm. thì cũng vậy. Khi chúng ta học đạo á, thì khi chúng ta đến học Phật á, tất cả các Phật tử đây đều là gia đình một nhà, cho nên chúng ta không bị rơi vào những con đường hí luận, tranh cãi, động tâm, giống như những gì này nói, tức là dù rằng ngài Lục Tổ Huệ Năng á là cái bằng chưa cầu đạo, tức là chưa cạo đào mà đã chứng pháp, thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà tất cả các Phật tử đây chưa ai chịu cạo đầu hết, tức là thầy nói là không ai cầu đạo, nhưng mà thầy cầu đạo mà lại không được pháp, phải không? Bởi vì thầy cũng chưa chứng được pháp giống như một cái vị tổ đó. Thì ngược lại các Phật tử vì cầu pháp mà chưa cạo đầu, nhưng mà biết đâu trong Phật tử chúng ta cũng đã có những người đạo thì chưa cầu, tức là đầu thì chưa cạo nhưng mà pháp đã chứng. Cho nên mình không dám nói điều gì hết. Mình không dám phê phán, mình không dám chỉ trích ai, mình không dám hơn thua, bởi vì mình biết rằng tất cả những điều đó đều khởi lên bởi một cái tâm, nghĩa là gì? Cái dục tâm của mình. Và khi dục tâm khởi lên là chúng ta rơi vào bất thiện pháp. Đó. Và cái điều mà các Phật tử tu là rút ra một kinh nghiệm là giữ điều gì? Con đường giữa của ngài Xá Lợi Phất đã dạy chúng ta, tức là con đường giữa, tức là một người đó mà nếu người nào ghét cái tham dục, hay là người nào có niệm tham dục là ác pháp, mà người nào ghét cái niệm tham dục cũng là ác pháp. Cho nên có một lần thầy mới nói rằng ở trong thế giới này, nếu các Phật tử muốn không còn trở lại thế giới này thì không còn thương mà cũng không còn thường ghét ai, không thương ai hết, không thương, không ghét ai hết, thì không trở lại thế giới này. Thương ghét chẳng bằng lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Đó là lời nói của ngài Lục Tổ Huệ Năng, tức là trong Pháp Bảo Đàn. Nhưng mà nói được nó rất là khó, rất là khó làm. Cho nên con người của mình á, là tốt lắm á, là thương là rồi, cái nó ghét á, là mình nói rằng mình bỏ được cái ghét, nhưng mà cái thương á, thì mình vẫn còn à. Con người của mình nói vậy đó, tức là cái ái nó là chủ đạo cho mọi cái sinh tử. Nhưng mà nhiều khi mình không ghét nhưng mà mình vẫn thương. Trong đó có ai có biết không? Trong đó có thầy. Trong đó có thầy. Cho nên á, thầy có một cái điều này nè, các vị biết ông thầy cũng cố thực tập trong cái phương pháp tu của mình á. Thí dụ thầy không hài lòng điều gì đó thì tối thầy ngồi lại thầy mới nghĩ rằng tại sao mình không hài lòng mới được chứ. Mình không hài lòng tức là mình ghét, tức là mình không thích. Nhưng mà mình đã còn không thích á, tức là còn tâm không thích và còn tâm thích á, thì sẽ làm mình khổ đau. Cho nên thầy tự hứa là còn không bao giờ thầy nói điều đó lần thứ hai nữa, tức là bỏ nó đi, coi như nó không có nữa, tức là bỏ cái ghét nó đi. Bây giờ tập được cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là thương. Nếu mà mình thương cách gì vậy, nó cũng sẽ làm cho mình bận lòng. Mà bây giờ làm sao mà mình không thương, không ghét nữa đó, thì không trở lại nữa. Không trở lại nữa, không trở lại trong đời này nữa. Cho nên á, các hiền sư người ta nói rằng nếu một người nào muốn được thõng tay vào chợ, tức là đi vào chợ mà không còn bị dướng mắt ở chợ nữa đó, thì coi như giống người đi chợ á, mà không dính ai, đi ngó qua ngó lại mà đi về mà không có dính gì trong chợ nữa, thì người đó gọi là tự tại đi vào chợ. Muốn nói rằng cái người Phật tử chúng ta tu thế nào mà tập cho đừng để cái tâm mà gọi là cái bằng hôm nay thì hoan hô, ngày mai thì đã đảo, hôm nay đó thì tôn thờ, ngày mai thì chê bai. Chính cái tâm đó sẽ làm chúng ta dù rằng vào trong đạo, tức là cạo đầu đi nữa, thì cũng không có cầu được pháp, không chứng được pháp. Và chúng ta tha thiết học theo cái hạnh của ngài Lục Tổ Huệ Năng, dù rằng nghĩa là đầu vẫn chưa cạo nhưng mà pháp đã tràn đầy để chứng. Nói một câu một cái tự nhiên là làm như là bung vỡ cả một cái thế giới. Có nghĩa là tất cả các pháp khởi lên đều là do duyên cả, mình không biết. Mình không biết do duyên, mình cứ chấp nhất một hai là phải như vậy mới được, là như vậy mới đúng, thì mình càng lúc mình càng khổ đau hơn. Thì hôm nay trong cái buổi trình bày của chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Thầy nói vậy thì các Phật tử cũng đừng có lo âu, cũng đừng có nghĩ rằng thầy nói là để cho nghĩa là các Phật tử đừng có lo cái chuyện là nấu ăn, nấu uống, hay là nghĩa là nghe giảng là cũng phải có chút đỉnh gì ăn, thầy cũng ăn vậy, nhưng mà mình đừng có đặt nặng quá, đừng có chấp mắc quá, bởi vì Đức Phật nói rằng nghĩa là này các tỳ kheo, hãy cầu pháp chứ đừng cầu ẩm thực. Cho nên gia tài của Như Lai để lại là giác ngộ giáo lý tối thượng, chứ không phải là sự an ổn thọ hưởng ở một ngôi chùa. Cho nên thầy nói rằng nếu một người trụ trì mà trở thành một vật trang điểm cho một ngôi chùa thì vị trụ trì đó cũng trở thành một người tầm thường ở trong ngôi chùa mà thôi, không có ý nghĩa gì cả. Cho nên người trụ trì hay là người thầy trong một ngôi chùa là người có thể thoát đi được ngôi chùa mà mình vẫn có trách nhiệm với ngôi chùa đó. Còn nếu một người trụ trì là cái người đào tạo một người trụ trì mà để họ trang điểm cho ngôi chùa, để làm đẹp cho ngôi chùa, để mọi người kiếm cái chùa là gì, kiếm thầy trụ trì, thì ngay lúc đó thầy trụ trì bị vướng bận và khổ đau với ngôi chùa. Cũng giống vậy, cái người Phật tử khi mà đến học pháp cũng vậy, không phải vì chùa, không phải vì ai, mà vì chính sự hiểu biết giải thoát và không chấp trước trong lòng mình để mình tìm đạt được sự an lạc hạnh phúc. Như vậy là các Phật tử đi đúng lời Phật dạy, là cầu pháp chứ không phải cầu ẩm thực. Và đến khi nào mà pháp các Phật tử đã đầy đủ, nghĩa là đã viên mãn, đã được thỏa mãn, sung mãn trong lòng nào, thì thầy biết rằng lúc đó thầy không nói, các Phật tử cũng tự mình cầu đạo, tự mình cầu đạo, không nhờ ai, không nhờ ai cầu đạo, các Phật tử sẽ tự mình cầu đạo, tức là tự mình cạo đầu. Nhưng mà cạo đầu, như thầy nói, cạo đầu quan trọng nhất là phải cầu được pháp. Thầy bây giờ cũng thiết tha cầu được pháp. Và mỗi khi mà thầy nói với các vị á, tức là thầy nỗ lực á, là mỗi một lần cái gì mà thầy thấy là thầy bực bội á, là thầy tập cái tánh mình là cố gắng, là coi như đem cái đó là coi như là không còn nghĩ nữa. Cho nên ngày xưa thầy muốn nói là thầy ở một cái chùa, một cái tịnh xá ở cái một cái miền quê, mà thầy nói là các Phật tử thì biết rằng có một cái người đó họ đến, mà thầy nghĩ rằng thầy cũng muốn nói chuyện người đó nhiều, mà họ cũng không nói gì thầy, nhưng mà tại sao mình không ưa người đó, trong bụng cứ không ưa hoài, mà các vị biết nó dai dẳng không ưa, nó kéo dài đến 5-7 năm rồi mà không biết tại sao mình không ưa họ, mà họ không hề nói gì mình, tới họ cũng thích, họ gặp mình họ cũng thích nói chuyện, mà mình lại không thích nói chuyện họ. Cuối cùng cho đến khi thầy rời tỉnh xá đó, thầy phải cố gắng trong một cái thời thiền, trong một cái lúc mà ngồi công phu, thầy mới nghĩ rằng có lẽ trong quá khứ là chắc là bà đã bắt cái ghẹo chọc thì mình dữ lắm đó, hay là mình ghẹo chọc bà, nhưng mà bây giờ mình phải tu một pháp là cái bằng hãy thương tưởng qua người đó là người rất là thân yêu của mình, và nghĩa là làm sao mà cái tâm mà cái bằng bực bội trong lòng mình nó đừng khởi lên với người đó nữa. Mà các vị biết điều đó rất là khó khăn, 5 năm trời như vậy mà người đó không hề nói gì thầy cả, không hề là cái bằng chê bai thầy, hoặc không hề nữa là gì cả, mà còn khen ngợi nữa, mà cũng dễ thương lắm, mà không biết tại sao mình không ưa. Các vị có ai có điều đó không? Thế mình cũng có, tức là trong con người của mình nó có điều đó. Cho nên ở đây cũng vậy, nếu mà có một điều gì đó thì các vị biết là thầy nói này cũng giống như nói thật vậy, nhiều ở Phật tử này kia khi mà nấu nướng hay là làm gì nhiều quá, mới đầu thầy còn la, nhưng mà bây giờ thầy biết sao, không nói tự do như vậy. Các vị phải không? Để cho cái mà yêu ghét chẳng bận lòng nữa, hơi đâu mình khổ, ai thích ăn như cứ ăn đi, mập ráng chịu, không nói nữa. Tốn á, hao á, thì tự điều chỉnh đấy. Và thầy á, xin làm ơn cho được, nghĩa là một cái pháp tu, tức là cầu được cái pháp chứ không vì cầu ẩm thực. Đó cũng là một cái dụng công của mình, cố gắng của mình. Nhưng mà các vị biết là cố gắng đó nó không có dễ dàng gì đâu, nó cũng phải đòi hỏi thời gian, đòi hỏi không gian, rồi mình phải nỗ lực, chứ không phải là tự nhiên được. Và thầy cũng mong rằng trong một cái bài kinh nào đó, mỗi người Phật tử chúng ta khi nghe xong rồi, mình thấy rằng đó là một, những cái bài kinh mình càng lúc càng đi xa. Thầy nói rằng những cái bài kinh này, các vị biết là trong một quyển này thầy chọn được có 10 bài kinh để giải cho các Phật tử thôi. Tại sao vậy? Tại vì có nhiều bài kinh nó không thích hợp, và nó không đưa đến cái lợi ích thiết thực, mà thậm chí thầy đọc xong rồi thầy cũng không có đạt được cái sự nữa là cái bằng hài lòng nào đó. Bởi vì sao? Trình độ thầy không đủ để tiếp nhận được, thì thầy không dám nói cho các Phật tử nghe. Nhưng mà càng đi sâu hay càng cao thì các Phật tử biết rằng một bài kinh đó mình chỉ cần rút tỉa một cái kinh nghiệm để bây giờ mình tập sống. Giống như thầy nói bây giờ các Phật tử sau khi cái bài kinh này là mình tập sống, là thứ nhất là mình đến chùa là cầu pháp, để rồi ngày nào đó để mình cầu được đạo, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là yêu ghét không có được phận lòng, cố gắng bỏ hết. Và vì cái người mà dù có nghe được 12 bộ kinh của Phật đi nữa mà không biết quán xét, không biết suy nghĩ, không biết là đạt được mục đích, mà chỉ vì hí luận, chỉ vì tri thức, chỉ vì thỏa mãn tâm lý của mình á, thì người đó giống như người bắt cắn, rất là nguy hiểm, sẽ bị rắn cắn, tức là người đó sẽ bị rơi vào tà kiến. Còn ngược lại mà mình biết nghe một bài kinh thôi, không cần phải nghe hết cả 12 thập loại kinh của Đức Phật, nhưng mà mình biết phương pháp, biết ứng dụng, biết nhận xét để tu tập, thì các vị giống như người biết rắn, biết phương pháp chặn cái cổ nó bằng một cái nạn, bắt con rắn và có thể thoải mái tự đại sử dụng nó như ý muốn của mình. Cũng giống vậy, trong Phật pháp nó có những điều mà các Phật tử khi nào hưởng dụng, mình thấy con người của mình nó sung sướng, nó an lạc. Cho nên bây giờ thầy nói như thầy tập một cái pháp nhỏ, khi mà thầy tập mà thầy xả được cái gì không còn bực bội nữa, thầy thấy không có gì hết, không có gì nữa hết. Nhưng mà hãy đến chừng khi mà mình còn lại cái mình thấy cái đó mình không thích, thì mình nghĩ rằng tại sao mình không hài lòng. Mình không hài lòng nhưng người ta hài lòng, thì hãy để cho người ta hài lòng. Tại sao mình bắt người khác phải hài lòng với cái điều mình không hài lòng? Chẳng hạn vậy, thì mình mới thấy rằng thế giới này như vậy. Thế giới này là những cái gì đó nó bất bình chung với nhau, và nó có một sự mâu thuẫn dày đặc với nhau giữa vợ chồng, con cái và tất cả cuộc sống. Thì tại sao mình mong muốn rằng mọi người phải như ý của mình? Điều đó mình kết luận được rồi, bắt đầu mình giảm lần. Và cuối cùng khi nào mình thấy rằng cái tâm mình nó bình thản thôi, coi như là thấy cảnh, thấy người, thấy mọi chuyện giống như vậy, nhẹ nhàng á, thì lúc đó các vị biết rằng đó là thương á hoặc là ghét không còn nữa, thì mình sẽ có thể không trở lại trong thế giới này. Đó, thì chúng ta kết lại điểm đó. Chúng ta kết điểm đó và chúng ta cũng vẫn nhớ mãi cái lời Ngài Xá Lợi Phất dạy. Ngài nói rằng các Phật tử phải đi vào con đường giữa, tức là con đường của chánh đạo. Cho nên dù rằng nếu các Phật tử có niệm tham dục là ác pháp, mà nếu các vị ghét bỏ cái niệm tham dục đó, nó là tôi ghét bà đó lắm, thì cũng là ác pháp. Tôi ghét ông đó lắm, là cũng là pháp. Hoặc là mình thấy người ta làm bất thiện, mình ghét người ta, mình nói rằng là làm vậy là không được, thì cũng là ác pháp, chứ không phải là thiện pháp đâu. Tức là tâm của mình, tâm tư của mình, bởi vì mình chê cái ác là vì mình có cái thiện, cho nên gọi là còn tương đối, còn ngã nhân, còn hơn thua, còn tranh chấp mà thị phi như vậy. Thì lục tổ tuyên bố một câu rằng tâm của mình động chứ không phải thế giới vậy, tất cả thế giới đều duyên, là do duyên thôi. Thì hôm nay chúng ta có duyên mà chúng ta biết là chúng ta tìm cái thiện duyên, chúng ta học được thiện duyên, chúng ta nghe thiện duyên và sống với thiện duyên. Và thầy cũng mong rằng tất cả các Phật tử, người nào cầu pháp cũng đạt được pháp, và ước mong rằng một ngày nào đó mọi người đều cầu được đạo, sống với đạo để mà thành đạo, đó, như lời của Đức Phật dạy. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái bài kinh khác trong lần sau. Thì bài kinh cầu pháp cũng như hôm nay thầy sẽ dừng lại ở đây, và mong rằng các Phật tử học được một cái vài cái ý nào đó như lời Đức Phật dạy. Và trước khi hồi hướng thì chúng ta nghe một cái câu kinh pháp cú mà Đức Phật nói, để cho tất cả các Phật tử chúng ta có thể nói là suy nghiệm và lắng động lại là mình sẽ sống thế nào để giống như lời mà Đức Phật đã khuyên chúng ta. Ngài nói kinh Pháp Cú trong câu 253, Ngài nói thế này: thấy lỗi người tâm sanh nóng giận, phiền não theo sân hận gia tăng. Lỗi người ta cứ bỏ phân, diệt trừ sân hận, tiêu tan não phiền. Thầy học được cái câu nói đó. Và Đức Phật đã dạy như vậy. Cho nên nghĩa là mình thấy lỗi người, tâm mình sanh mình bực bội, mình khó chịu, mình cứ cằn nhằn hoài. Thì bây giờ thầy cũng học theo lời Đức Phật dạy. Bởi vì nếu mà mình thấy vậy là mình khởi phiền não rồi. Cho nên phiền não theo sân hận gia tăng, tức là thường thường hết phiền não nó đi đến là cái tâm của mình nó sẽ nóng nở, nó bực bội, nó gia tăng lên. Cho nên lỗi người ta cứ bỏ phân, tức là lỗi người thì không phải là của mình, mình phải giữ cái lỗi mình đừng có. Thì như vậy đó, diệt trừ sân hận, tiêu tan não phiền, nhẹ nhàng mát mẻ, nằm thẳng hai chân ngủ đó. Thì các vị sẽ đạt được cái hạnh phúc gì? Hạnh phúc thực sự từ lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật đã cho mình hoặc Đức Phật gia hộ cho mình. Đức Phật gia hộ, Đức Phật hộ điểm cho mình là như vậy, tức là những lời Đức Phật dạy mà các Phật tử hiểu và sống, thì các Phật tử luôn luôn có Phật trong lòng. Chúng ta sẽ hồi hướng trước khi dừng lại đây, và các Phật tử sau đó ra phía sau để dùng buổi trưa. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng càn đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
lần tỏ đôi hết. Như mây, như mưa, như cá biển khơi. Có những niềm tin lần ta hai đi. Thank you.